Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh trong kinh Trung A Hàm, và bài kinh tên là kinh Chuyển Luân Vương. Và trong cái nội dung bài kinh này thì có rất là nhiều điểm rất là quan trọng để người Phật tử chúng ta có thể nghe và thọ trì cũng như là gìn giữ và học tập. Như các Phật tử chúng ta được biết rằng có rất nhiều bài kinh và có rất nhiều bộ kinh mà các Phật tử cũng không có cái đủ thời gian hay là không có đủ cái trình độ để mà mình có thể nhận thức hay là mình thẩm thấu hết được. Và nó đòi hỏi là chúng ta phải có thời gian, thường là nghe đi nghe lại hoặc là tư duy rất nhiều, để rồi khi nào mà cái khả năng mà nhận thức của chúng ta và nó được ứng dụng vào cái đời sống thực tập tu hành chúng ta đến một cái đỉnh cao thì chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Cũng giống như là các Phật tử thường đọc bài kinh Bát Nhã vậy đó, mà không phải chỉ đọc một lần mà sau những lần tụng kinh và các Phật tử sẽ đọc nhiều lần, đọc cho đến lúc nào mà cái tư duy về Bát Nhã và cái hành trạng về Bát Nhã và ngay cả cái ý thức ứng dụng cái Bát Nhã trong cái đời sống chúng ta nó trở thành hiện thực á, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt đến được một cái gọi là một gần như một cái quả vị vậy đó, tức là một cái sự chứng ngộ, một cái sự thực chứng nào đó trong cái đời sống tu học của mình. Kể cả cái tư tưởng mà các Phật tử có dịp đọc về chú Đại Bi cũng vậy, khi mà chúng ta khai kinh thì chúng ta sẽ đọc chú Đại Bi, và rất nhiều cái thời gian mà chúng ta không hiểu rằng tại sao chúng ta phải đọc chú Đại Bi, và chú Đại Bi nó hành trì như vậy đó, đọc mà mình không hiểu thì nó sẽ có tác dụng gì. Và tại sao đa phần những cái bài kinh khi mình khai kinh thì mình đọc chú Đại Bi rồi mình kết thúc mình đọc cái phần Bát Nhã. Bát Nhã thì có một vài các Phật tử còn có thể hiểu được, và có một vài thầy đã từng giảng các Phật tử là lý giải về cái tư tưởng của Bát Nhã. Nhưng mà về chú Đại Bi, tức là thuộc về mật chú hay là một cái thần chú, tức là cái khả năng chuyên môn của một vị Bồ Tát, và khi đã đưa ra cái thần chú đó, tu tập thần chú đó, họ đạt được cái địa vị đẳng giác để trở thành Phật. Vì vậy những cái bài chú đa phần là không có giải thích, và được ứng dụng đòi hỏi các Phật tử chúng ta phải có một cái niềm tin và có một cái sự nghĩa là hành trì chuyên nhất á, thì cái công năng, cái diệu dụng của nó sẽ ứng dụng cho mỗi người, mỗi cá nhân mà không có ai giống ai cả. Và để cho các Phật tử thấy rằng tại sao mà thường là khi chúng ta khởi đầu cho những bài kinh đó, chúng ta phải đọc chú Đại Bi hay là đọc một vài bài thần chú, thì các Phật tử biết rằng do cái tâm tư suy lường, tính toán, suy nghĩ, so đo của chúng ta ở trong thế giới này nó tạo rất là nhiều cái khổ đau, rất là nhiều cái quyển hoặc. Thành ra khi mà chúng ta dùng tới thần chú hoặc đọc những bài bậc chú á, nó cũng có một cái ý nghĩa thiết thực á, là để cho các Phật tử quên hết đi những cái phần nữa là danh ngôn nghĩa lý, tức là những cái mà nữa là còn có thể dùng thức tri thức của mình mà so đo suy tính được tại sao phải đọc vậy và nó có nghĩa gì. Thì khi các Phật tử vào những cái bài thần chú đó là các Phật tử không có suy nghĩ nữa, tức là quên bật đi cái đường nữa là suy lường tính toán của chúng ta, để chúng ta là chuẩn bị cho cái tâm mình gọi là hoàn toàn có một cái niềm tin hoặc có một cái niềm an ổn tuyệt đối để vào một cái bài kinh. Cho nên chúng ta dùng cái thần chú cái là nhiếp hộ trước, và trong đó nó có những cái thần lực mà các Phật tử không thể nào nghĩa là hiểu được hết. Chẳng hạn như của Tây Tạng thì các vị biết là luôn luôn tất cả các cái vị mà trì Tây Tạng là đều thuộc cái câu, những cái câu chú ngắn, ví dụ như là Án Mani Bát Di Hồng, nó có một cái sức mạnh mà người ta không có thể là giải thích được hết. Hay là giống như mình đọc chuyện đó là ngày xưa mà ngàn lẻ một đêm Alibaba và 40 tên ăn cướp vậy, chỉ cần tới đứng trước cái động đá là đọc câu thần chú nữa là hãy mở cửa ra là mở cửa có kho tàng ở trong, không có lý giải được. Và người nào phải có được cái chìa khóa đó thì người đó mới có thể mật chú, nếu người đó mới có thể vào được cái kho tàng giá trị của nó. Thì để đó là phần để giới thiệu các Phật tử biết rằng có những cái mà chúng ta không hoàn toàn hiểu hết và không hoàn toàn lý giải hết được. Thì hôm nay chúng ta học cái bài kinh tên là Kinh Chuyển Luân Vương. Chúng ta sẽ giải thích từ kinh trước khi chúng ta đi vào cái bài kinh, bởi vì đây là cái phần giới thiệu Đức Phật giới thiệu, một cái phần đầu rất là quan trọng, và đó là một cái thông điệp chính của Đức Phật đến với tất cả các cái người Phật tử tu học theo đạo Phật. Thì cái từ mà Chuyển Luân Vương á, có dịp các vị nghe, chuyển luân tức là quay chuyển cái bánh xe đi tới, là vương tức là vua, tức là cái một cái người trong cái từ gọi là chuyển luân vương này đó, là thường nói đến một cái vị vua, mà cái vị vua chuyển luân vương là cái vị vua thường thường sinh vào một cái thời kỳ nữa là gọi là thời kỳ kiếp thịnh. Tại vì trong cái đạo Phật nói rằng trong con người nó có hai cái kiếp, một thời là kiếp tăng, một thời là kiếp giảm, tức là một thời là kiếp thịnh, một thời là kiếp suy. Và cái vị vua chuyển luân vương á thì thường sinh vào những cái thời của kiếp tăng hay là kiếp thịnh, là con người lúc đó sống tới nó là 84.000 tuổi. Nói một cách khác là con người sống tới 84.000 tuổi. Và cái kiếp suy á, tức là kiếp giảm, là lúc đó con người giảm xuống thấp nhất là 10 tuổi. Và chúng ta sẽ đọc trong bài kinh này để nghe sẽ biết được cái thời gian là con người lúc nào mà xuống tới 10 tuổi. Và khi mà vị vua chuyển luân vương ra đời đó, thì vị vua đó có những cái tướng tốt giống như một đức Phật. Cho nên chuyển luân vương cũng có 32 tướng tốt. 32 tướng tốt, cho nên ngày xưa khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta khi sinh ra thì vua mời một cái vị tiên tên là A Tư Đà đến để xem tướng, thì nói rằng cái vị thái tử này đó có 32 tướng tốt này, nếu không xuất gia thì sẽ làm chuyển luân vương, và nếu có xuất gia thì sẽ thành bậc đại chánh giác, tức là sẽ thành Phật. Đó là cái lời tiên đoán của vua, nghĩa là của cái vị tiên tên là A Tư Đà. Như vậy cái từ mà chuyển luân vương á, để cho các Phật tử thấy rằng cái ý nghĩa của nó là một cái vị vua mà thường đi trên một chiếc xe, chiếc xe luôn luôn đi tới. Và khi vị vua đó mà ra đời đó, thì nếu trở thành một vị chuyển luân vương á, thì phải gồm có bãi báo. Bãi báo thường thường nó có mặt giống như mình gọi là y báo, mình sinh ra đâu á, chánh báo mình ở đâu á, thì y báo đến đó. Cho nên giống như các Phật tử mà bây giờ mình có phước mà mình sinh vô cái nhà mà con của thủ tướng hoặc là con của vua vậy, tức là mình vừa sinh ra đó là mình đã có một cái sự, nghĩa là cái bằng phước báo, có một cái sự giàu sang đó. Coi như là nó đi theo, nó tùy từng đi theo với chính con người của mình. Cho nên nếu mà khi vua mà chuyển luân vương á mà ra đời đó, thì tất cả những cái đi theo của vua đó thì nó gồm có nào là có một cái xe báo, rồi một cái nữa là một con voi báo, rồi ngựa báo, rồi nữ báo, tức là ngọc nữ báo, rồi cho đến nữa là có một cái vị quan mà chuyên coi về cái kho bạc của mình đó, và thêm một nữa tức là vị chuyên coi về binh đội của mình. Là những cái tùy tùng đó là nó thường thường nó đi theo cái vị vua đó. Và vị vua chuẩn luân vương này có thể nói là thống lãnh, là gọi là có thể coi hết bốn châu thiên hạ. Đây là những cái từ ở trong kinh mà các Phật tử phải lưu ý. Sau này có dịp các Phật tử nghe, nó gồm có là bốn châu thiên hạ, nào là cái bằng Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quế Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Cư Châu. Và cái cõi mà mình đang sống mà khổ sở nhất á, người ta gọi là cái bằng Nam Thiện Bộ Châu. Còn nếu mà mình sinh vào một cái chỗ quốc độ nào mà nó hoàn toàn sung sướng á, rồi gần như là sướng tới gần như cực lạc á, thì cõi đó gọi là cái bằng Bắc Cư Lô Châu. Còn hai cõi kia thì gọi là cái bằng Tây Ngư Quái Châu và Đông Thắng Thần Châu. Chia ra như vậy á, tức là trong kinh Phật người ta chia ra nữa là thế giới này nó chia ra bốn châu như vậy đó. Và khi mà cái vị vua chuyển luân vương này mà thường sinh ra đời, mà nếu gọi là chuyển luân thánh vương thì có thể coi hết cả bốn châu thiên hạ. Còn nếu mà chuyển luân vương thường thì chỉ coi được một châu thiên hạ mà thôi, chẳng hạn như là Nam Thiện Bộ Châu mà thôi. Thì như vậy trong kinh này Đức Phật giới thiệu cho chúng ta biết rằng cái từ chuyển luân thánh vương này, hay là chuyển luân vương này, Đức Phật sẽ giới thiệu một bài kinh là cho các Phật tử hiểu tại sao mà Đức Phật giới thiệu về cái bài kinh tên là chuyển luân vương này. Và qua khi mở bài kinh này, các Phật tử thấy rằng chúng ta sẽ ứng dụng tu tập thế nào qua cái lời dạy của Đức Phật. Cái phần thứ nhất á, chúng ta sẽ vào kinh thì một cái thời Đức Phật du hóa, tức là đi quá độ ở một cái thành tại nghĩa là Ma Đâu Lệ Sát Đế Lợi, và ở trong cái vườn xoài ở bên bờ sông Tử Hà. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo như thế này, và đây là thầy nói rằng đây là một cái thông điệp quan trọng các Phật tử lưu ý. Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, hãy tự mình thắp lên ngọn đèn chánh pháp, hãy tự mình nương tựa chánh pháp, chứ đừng thắp lên ngọn đèn nào khác, đừng nương tựa một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, nếu ai tự mình thắp lên ngọn đèn chánh pháp, tự nương tựa nơi pháp của chính mình, không thắp lên ngọn đèn nào khác, không nương tựa pháp nào khác, thì có thể cầu học được lợi và được vô lượng phước báo. Vì sao? Đây là Đức Phật sẽ thí dụ chúng ta nói biết về cái tư tưởng và cái đề tài ngài giới thiệu hôm nay, tức là kinh Chuyển Luân Vương. Thì ngài nói rằng các Phật tử rằng cái lời dạy của Đức Phật cho các tỳ kheo là những người xuất gia tu tập, hay là cho những người Phật tử tại gia trong tương lai cũng như vậy, là chúng ta hãy tự mình thắp lên ngọn đèn của chính mình, rồi tự mình nương tựa cái pháp, hay gọi là nương tựa chánh pháp, đừng có nương tựa ở một người nào khác cả. Là chúng ta thấy được cái tinh thần của đạo Phật tự lực rất là lớn. Và cái tinh thần của đạo Phật cũng không cho chúng ta nghĩa là có những cái nghĩa là cái bằng cầu cạnh và chờ đợi hay là van xin ở một cái đấng nào khác. Mặc dù chúng ta hiểu rằng chúng ta phần sau chúng ta sẽ hiểu tinh thần giữa tự lực và tha lực nó phối hợp thế nào, nhưng mà cái câu xác quyết đầu tiên của Đức Phật muốn nói á, là cho các tỳ kheo ngài nói rằng á, là mỗi người hãy tự nương tựa ở chính mình, và đồng thời nghĩa là tự thắp lên ngọn đèn chánh pháp của chính mình. Và Đức Phật mới nói rằng là tại vì sao như vậy, ngài mới nói về cái vị vua Chuyển Luân Thánh Vương thế này. Ngài nói rằng trong quá khứ có một cái vị vua tên là cái bằng Kiên Niệm, làm Chuyển Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại nghĩa là quân chỉnh chính trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị pháp vương như pháp, thành tựu bảy báo, được phước đức của một người có bốn thứ như ý, thành tựu bảy báo. Thì như vậy đó, thì vị vua Kiên Niệm này đó, một cái thời gian sau khi mà làm Chuyển Luân Vương á, như nãy giờ chúng ta giới thiệu là một vị vua mà có một cái nữa là dùng, mình gọi là dùng chánh pháp để mà trị vì thiên hạ đó. Thì một thời gian sau tự nhiên á, vua thấy cái gọi là luân báo, tức là cái bánh xe báo của mình tự nhiên nó biến mất đi đó, tức là nó rời khỏi chỗ cũ. Thì khi mà có người trông thấy á, nó rời rồi mới đến báo cho vua biết rằng là cái xe báo của ngài nó đã rời đi, nó không còn ở đây nữa. Thì bây giờ ngài mới nói rằng hợp, ngài mới kêu thái tử, tức là con của mình lại, mình nói rằng là: này thái tử, thiên luân báo của ta đã rời khỏi chỗ cũ, cho nên này thái tử, chính ta đã từng nghe cổ nhân nói rằng nếu thiên luân báo của Chuyển Luân Vương rời khỏi chỗ cũ thì vua ấy chắc sẽ không còn sống lâu, mạng vua không được tồn tại lâu nữa. Này thái tử, ta đã hưởng dục lạc nhân gian, nay sẽ cầu dục lạc thiên thượng. Này thái tử, ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này thái tử, nay ta đem bốn châu thiên hạ này giao phó cho con hãy chỉnh trị giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không để cho trong nước có những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. Này thái tử, về sau nếu con thấy thiên luân báo rời khỏi chỗ cũ thì con cũng phải đem việc quốc chính của nước này giao lại cho con của con, khéo dạy bảo và quỷ thác gian sang cho nó, rồi con cũng phải cạo bỏ tóc râu, mặc áo cà sa, chí tính, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Đây là cái phần thứ nhất. Thì thầy giới thiệu cái phần nguyên văn vậy để các Phật tử nghe và biết. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần phân tích những cái lời dạy trong kinh. Các vị biết rằng ở bên Ấn Độ đó, người ta, những cái người Sa Môn Phạm Chí, hay gọi là những người ngày xưa đó, người ta có cái quan niệm là lúc nào á, nếu một vị vua là một vị Chuyển Luân thấy cái bánh xe nó đã rời khỏi mình á, là biết được rằng là cái mạng của mình sắp hết, cho nên phải mau mau từ bỏ cuộc sống bình thường để xuất gia, để nghĩa là tu hành để cầu được cái phước báo ở cảnh giới khác, bởi vì chắc chắn là mình sẽ không có lâu nữa. Và những người tu theo Bà La Môn ở tại Ấn Độ thì họ cũng có cái quan niệm thứ hai tương đối vậy, họ không làm chuyển luân vương, nhưng mà ngày nào mà họ soi gương, họ thấy rằng trên đầu mình có tóc bạc, là lúc đó họ từ bỏ gia đình, họ giao hết của cải tài sản vợ con lại cho những người khác, rồi họ đi vào rừng xuất gia. Tức gọi là khi mà cái thông điệp, gọi là cái thông báo thứ nhất đến với người đó đó, thì người đó đã từ bỏ gia đình để xuất gia, để tu hành phạm hạnh, để nghĩa là mong cầu một cái thành quả trong tương lai, chứ không còn dám tiếp tục nữa. Thì trong bài kinh này Đức Phật giới thiệu rằng khi cái vị vua thấy như vậy đó, thấy cái bánh xe của mình nó rời khỏi mình đó, là biết rằng phước báo mình sắp sửa hết rồi, phải chuẩn bị cho con đường xuất gia. Thì để cho chúng ta thấy rằng là ở ngay trong đời sống chúng ta đó, chúng ta cũng có những cái của báo vậy, chứ không phải là không có. Chúng ta có của báo về sức mạnh, về sắc đẹp, về trí tuệ, về tài năng, về danh vọng. Nhưng mà lúc nào mà cái người Phật tử chúng ta cảm nhận rằng một cái của báo đó nó rời khỏi chúng ta đó, khi mà mình thấy rằng có một của báo nữa rời khỏi chúng ta, chúng ta biết rằng cái thời gian, cái thời điểm đã đến, và chúng ta phải chuẩn bị con đường cho chúng ta là vừa. Nếu không thì chúng ta không có còn kịp nữa. Thì bây giờ các Phật tử thấy mình có những của báo nào? Giống như vua chuyển luân vương có bãi báo, có voi báo, ngựa báo, nữ báo, nghĩa là ngọc báo, châu mani báo, rồi nghĩa là vị coi thần, coi cái kho báo, cuối cùng nữa là vị chủ chinh chiến, tức là coi quân độ báo. Nghĩa là bãi cái đó nó bảo vệ giúp cho vua thành công. Nhưng mà chỉ cần một cái đầu tiên, tức là nghĩa là xe báo mà nó rời khỏi chỗ cũ, là vua đã phát tâm xuất gia và mới dạy lại người con mình rằng trong tương lai nếu con lớn lên mà con gặp trường hợp đó thì con cũng nên giao lại tài sản cho con của con và chuẩn bị đi xuất gia để nghĩa là trở thành cái người nghĩa là thanh tịnh trong tương lai. Thì các vị biết là trong con người của mình nó có nhiều cái báo mình không có hay và không có biết, và có nhiều người biết nhưng mà rồi khi nó mất đi thì mình cũng cứ tự nhiên coi như là chuyện rất là bình thường. Chẳng hạn như bây giờ các vị thấy rằng chúng ta có một cái báo mà nếu nói theo Bà La Môn là khi nào mà sức khỏe mình nó còn đầy đủ á, là đó là một cái của báo của mình, bởi vì nghĩa là sức khỏe là vàng mà. Nhưng mà ở đây các Phật tử nào thấy rằng sức khỏe mình hiện tại đang mất đi không? Thấy không? Giống như thầy bây giờ các vị biết là ngày xưa con mắt thầy rất là tốt, nghĩa là ngồi xa nghĩa là 4-5 thước thầy đọc chữ cũng được nữa. Trong lớp thầy đọc thi nghĩa là lật ngược quyển sách, thầy đọc bằng người ta đọc xuôi quyển sách, là các vị biết nghĩa là con mắt của thầy đọc cỡ nào. Mà cái bén nhạy của trí của thầy là ghê gớm lắm, nghĩa là mấy anh em của thầy đó ngồi đó là cái quyển kinh đó mà lật ngược lại trong tường á, mà thầy đọc bằng người ta đọc xuôi để xa 4 thước. Nhưng bây giờ không có kiến, nhiều khi thầy dòm hết thấy được. Như vậy là một cái báo mà kêu bằng có thể nói là sức khỏe của mình nó đã báo động rồi, nó đã rời khỏi rồi. Như vậy đó thì thầy phải làm gì bây giờ? Phải tức tốc từ bỏ cuộc sống bình thường mà phải nỗ lực, phải chuyên tâm, bởi vì biết rằng cái của báo đó nó sẽ không còn trở lại nữa. Và đó là một cái lý do tại sao mà những vị vua hay là những cái vị Bà La Môn ngày xưa, khi nào mà họ soi gương họ thấy một sợi tóc bạc là họ chuẩn bị sắp xếp gia đình, từ bỏ con đường hưởng dục lạc hiện tại và đi vào con đường của tinh thần để sau này đạt được cảnh cao của thiên giới. Nhưng bây giờ các Phật tử mình coi thử là cái mà kêu bằng cái sợi tóc bạc nó tới với mình chưa? Nó tới quá xa không? Tới quá nhiều. Nhưng mà nó ở đây có cái nghệ thuật là kêu bằng nhuộm tóc. Nhuộm tóc để che giấu một sự thật thôi, nhưng mà sức khỏe mình nè, mắt nó yếu kém nè, rồi tay chân là bủn rủn nè, ngủ dậy nữa là nghe nó mỏi mình nữa, là nó mỏi mệt chỗ này chỗ kia. Đó là tất cả những điều đó là những của báo của mình. Sức khỏe là một của báo của mình. Nhưng bây giờ nó đã bắt đầu báo động mình ra đi, nhưng mà thường thường chúng ta không có để ý, hay là chúng ta cứ lo là nói rằng nghĩa là lo phải làm một chuyện gì cho xong, mặc dù nghĩa là sức khỏe mình nghĩa là nó ra đi thật sự. Cho nên ngày đầu tiên các vị biết cái đây 5 năm thầy đi qua nước Úc á, là thầy có một đệ tử, bây giờ thì cũng ít khi lại, nhưng mà hồi xưa ấy kể thầy nghe, ấy nói là ấy làm nghề mai, mà các vị biết ở Việt Nam mình qua nước Úc mình là cái bằng có ông thằng mai với ông thằng lò bánh mì mà, thì ông thằng kéo đó là mai nó nổ Mỹ, nói rằng y đi em mất nhắm mắt mở 12 giờ khuya mà hàng nó gấp hả, đi ngang có giường rờ một cái trời nó thèm nằm mà nằm không được. Rồi ý nói ngày xưa mắt y mơ, bây giờ nó mờ rồi, mơ mà 5-10 năm ở Úc rồi, giờ mắt nó mờ rồi, nghĩa là đi khám bác sĩ hết muốn thấy đường rồi đó. Nhưng mà nghĩa là cái công việc làm ăn rồi, nghĩa là cái áp lực của hàng nó về một lần á, tới 12 giờ đêm mà không có vô được nằm cái giường. Bởi vì biết rằng chỉ cần nữa là đụng tới mà nằm lên một cái đầu là không còn đủ sức mà ngồi dậy để làm nữa. Mà hàng thì nó ở sau lưng nó quá nhiều. Cho nên nghĩa là cái khổ sở áp lực của một cái đời sống á, nó như vậy, mà không phải chỉ một người mà rất nhiều người Phật tử chúng ta. Trong khi đó sức khỏe, tức là những cái của báo chúng ta, nó đã báo động rồi, nó đã từ bỏ chúng ta rồi. Đó, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Đó. Thì chính cái chỗ này đó, là trong bài kinh này cũng có một ý để cho các Phật tử thấy rằng chúng ta phải có những cái pháp kế thừa. Bởi vì trong bài kinh này Đức Phật dạy pháp kế thừa. Đó. Thì bây giờ khi cái của báo của chuyển luân thánh vương bỏ đi, tức là bánh xe bỏ đi đó, thì ngài từ bỏ gia đình, tiền ngôi để cho con, rồi xuất gia học đạo, để nghĩa là trong tương lai đạt được những cái niềm vui của thiên giới. Thì bây giờ cái người Phật tử chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta ý thức được rằng cái sức mạnh hay là cái tài năng, cái trí tuệ chúng ta đang từ bỏ chúng ta, mà khi nó từ bỏ của chúng ta cũng đồng thời nó báo động chúng ta biết rằng là cái tuổi về chiều hay là cái thời gian vô thường nó không có chờ đợi chúng ta nữa, mà chúng ta phải làm một cái việc gì đó, chứ không nên nghĩa là mãi mê đuổi theo cái dục vọng hoặc đuổi theo những cái danh vọng. Bởi vì tất cả những cái đó nó trong tương lai nó chỉ là một cái con số, và nó làm mình rất là khổ đau. Nó làm mình rất là khổ đau. Bởi vì tại sao mà các Phật tử hiểu điều đó, chúng ta sẽ đi phần trong chúng ta phân tích. Bây giờ Đức Phật mới nói rằng khi mà cái vị vua kiên niệm này giao cho con mình, giao con cho con mình lại rồi, thì ngài đi xuất gia làm một vị tiên nhân. Thì đứa con của ngài, tức là vua Sát Lợi Đảnh Sanh, tức là vị chuyển luân vương, tiếp tục. Bây giờ nghĩa là nhà vua này rất là ưu sầu, ảo não, không có quan lạc. Cho nên nghĩa là vua mới tới nói với cái vị cha của mình rằng tại sao mà cha đi xuất gia rồi bỏ cái của báo cho con. Rồi hỏi tại sao mà cái bánh xe của vua đó, khi nó đi rồi nó không trở lại với con. Đó, tức là giống như là đứa con mình nó lớn lên, mình lo cho con mình, mình nghĩ rằng con mình nó còn tuổi trẻ thanh xuân, mình ráng mình lo cho nó, mình phụng sự cho nó, mình không ngờ rằng cái của báo mình nó đã ra đi rồi. Thì bây giờ cái vị vua này mới trả lời rằng là con đừng có buồn vì cái bánh xe nó mất đi, tức là của báo nó mất đi, bởi vì nghĩa là chính cha cũng không có trao được của báo cho con. Tức là không phải người cha người mẹ có thể trao cho con mình sức mạnh và trí tuệ, không phải là như vậy. Mà bây giờ người con mới hỏi rằng như vậy thì con phải làm gì để con có được cái đó? Thì vị vua cha mới trả lời rằng con phải học cái pháp gọi là pháp kế thừa. Tức là chúng ta phải làm thế nào để tiếp nối cái truyền thống, để mình tạo được cái phước báo cho mình. Tức là tu tập làm thế nào để mà tu tập cái phước báo để mình hưởng thọ. Thì bây giờ đó, nhà vua mới chỉ cho đứa con mình. Và đây là cái lời Đức Phật dạy mà thầy nghĩ rằng sẽ chỉ cho tất cả những người Phật tử chúng ta. Đức Phật nói rằng nếu học pháp kế thừa thì vào ngày rằm hay là ngày thuyết giải pháp giới, tức là còn gọi là ngày đọc Bồ Tát giới của các Phật tử ở bên Ấn Độ, người ta rất là trọng những cái ngày này. Sau khi tắm rửa và đi lên chánh điện xong thì thiên luân báo ấy chắc sẽ từ phương đông hiện đến. Tức là cái vị vua cha này nói với con rằng nếu mà con làm những cái đó, tức là ngày rằm, ngày con giữ giới, con đi lên nữa là con thọ Bồ Tát giới đó, thì lúc đó nghĩa là cái bánh xe này nó sẽ từ phương đông nó trở lại. Có ngàn cây câm vào các đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Đó là những cái lời trong kinh mà thầy muốn đọc cho Phật tử nghe. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu qua một cái khái niệm khác. Thì sau khi á nói như vậy rồi đó, thì cái vị vua cha mới nói với con rằng nếu con muốn học cái pháp kế thừa để có được những cái phước báo như con mong đợi đó thì con phải làm gì? Bây giờ vị vua mới nói với con: thứ nhất, con hãy quán pháp đúng như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, hãy vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, sa môn phạm chí cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mùng 8, 14 và 15, tu hạnh bố thí cho những người nghèo khổ, sa môn phạm chí cho kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa đến chinh, đem đồ ăn thức uống, áo mền xe cộ, tràn qua bột hoa hương, bột hương nhà cửa giường nệm và quân khăn quấn và đèn mà cho họ. Nếu trong nước con có các bậc thượng tôn dinh đức sa môn phạm chí thì con phải tùy thời đến chỗ của các vị ấy để hỏi pháp thọ pháp như thế này: thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là diệu, thế nào là phi diệu, thế nào là hắc, thế nào là bạch, pháp hắc bạch từ đâu sanh, thế nào là mục đích của đời này, thế nào là mục đích của đời sau, làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác. Được nghe từ các vị ấy xong thì hãy thực hành đúng như lời của các vị dạy. Nếu trong nước con có kẻ bần cùng thì hãy lấy của cải cung cấp đầy đủ. Này con, đó là pháp kế thừa, con nên khéo học. Đó là cái phần mà kinh văn. Tại sao thầy đọc kinh văn này các Phật tử nghe, các vị Phật tử biết không? Vì trong kinh văn này nó có nhiều khi các Phật tử đọc mà các Phật tử sẽ không hiểu. Thật ra đó là những cái lời giới thiệu về một cái đời sống, một cái đời sống thiện nghiệp, hay một cái đời sống mà người Phật tử muốn tu tạo được cái phước lành này, hay là mình muốn cầu cái phước tương lai, thì tự mình phải thực hành sống như những cái chánh pháp này, chứ không phải mình cầu cái quả báo từ một cái người khác có thể trao cho mình. Cho nên chúng ta tránh hai cái chữ chỗ mà cái cầu nguyện của Phật giáo mà các Phật tử có thể hiểu lầm, tức là chúng ta chờ đợi một cái vận may nào đó, mà các vị biết rằng tất cả những cái điều đó là những cái điều rất là xa vời, ngoại trừ cái việc mà chính chúng ta thực hiện những cái pháp tốt đẹp như vậy. Thì trong pháp này chúng ta sẽ chia làm 5 phần, và chúng ta phân tích 5 phần này để các Phật tử có thể học được. Cái phần thứ nhất là Đức Phật dạy rằng, cái vị vua cha nói với con rằng, nếu con muốn học pháp kế thừa thì phải nghĩa là quán pháp đúng như pháp và thực hành pháp đúng như pháp. Đó là pháp thứ nhất. Thứ hai nữa là phải biết phụng trì trai giới, biết nữa là vì tha nhân, tức là vì cha mẹ vợ chồng con cái và tất cả mọi người, tức là sống vì tha nhân. Và cái thứ ba nữa đó là phải tu hành bố thí, tức là phải cúng dường bố thí cho những người nghèo khổ, cho đến những người tu hành. Và cái pháp thứ tư là phải học hỏi thánh pháp, học hỏi giáo lý đến một cái vị thầy hay là người nào đó mà có thể có những cái trình độ hơn mình, hỏi thế nào là thiện, thế nào là ác, tại sao phải tu, và mục đích của đời này và đời sau thế nào, và cuối cùng làm thế nào để thọ được việc thiện và thọ được các nào, cái nghiệp nào là nghiệp ác. Như vậy là mình phải học hỏi. Và cái thứ năm tóm lại đó là mình phải, sau khi học hỏi xong, mình phải thực hành cái chánh pháp đó trong đời sống của mình. Đó là pháp kế thừa của một cái vị cha dạy cho con. Phần sau bài kinh này thì Đức Phật nói về kế thừa của vị tỳ kheo, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói kế thừa của các Phật tử. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ nhất á, rằng nếu một cái người muốn biết được cái nghiệp của mình, tức là cái thọ nhân của mình trong tương lai, hay là cái nhân của mình trong hiện tại sẽ đưa đến cái quả thế nào trong tương lai, thì các Phật tử phải biết rằng nữa là phải biết quán pháp như thật pháp. Đây là một cái từ ngữ của Phật giáo mà các Phật tử lưu ý. Bởi vì đa phần cái con người của chúng ta đó mà hiện tại mình bị phiền não, bị khổ đau là tại sao? Là nếu nói theo trong kinh Trung Bộ hay là trong kinh của A Hàm á, thì các vị biết rằng Đức Phật chia ra chúng sanh nó có 5 hạng. Thì cái hạng thứ nhất á là như cái biết phàm phu, tức là con người mình cái hiểu biết thường của mình á, thì không có quán pháp đúng như pháp, mà đa phần cái từ của mình gọi là tưởng tri, tức là cái hiện thuộc về hiểu nhưng mà gọi là tưởng tri, tức là mình tưởng thôi, tưởng nó như vậy mà nó không phải vậy. Nói một cách khác có nghĩa là mình nhìn tất cả cái thế giới này qua cái ánh mắt màu hồng và cái sự ham muốn bởi cái dục hỷ của mình, tức là cái dục làm cho mình quan hỷ mà mình khởi vào chấp thủ thế giới này và thân thể này và con người này và kể cả cái đại địa mà chúng ta đang sống, cho nên gọi là thế giới này gọi là thế giới của tưởng tri. Nếu một người nào đó nghĩa là họ có trình độ hơn, có văn bằng, có kiến thức, có học hỏi nhiều hơn á, thì người đó được liệt vào cái loại thứ hai gọi là thức tri, có nghĩa là sự hiểu biết qua tri thức sách vở và bài bản. Rồi cho đến một cái người thứ ba, tức là cái người sau khi có cái sự cảm nhận, mình gọi là giác ngộ, từ bỏ những cái hiểu biết nữa là vọng tưởng, hiểu biết bằng sách vở, mà đi vào con đường thực hiện đời sống của phạm hạnh, thì người đó được gọi là thắng tri. Và sau khi các Phật tử đã tu hành, đã biết xuất gia hay là đã biết thọ giới để mà đạt được cái trình độ thắng tri đó, thì một thời gian sau các Phật tử đạt được cái quả tương đương A-la-hán thì thành tựu gọi là tuệ tri. Và cho đến một lúc nào, khi nào mà các Phật tử đã hoàn toàn là vì mình, vì người, lợi ích được đầy đủ tất cả các căn thanh tịnh, phước túc và huệ túc á, thì đạt được cái kết quả cuối cùng gọi là liễu tri. À, như vậy là các vị thấy rằng chúng ta phân biệt rằng có năm loại người ở trong đời này mà Đức Phật nói gọi là tưởng tri. Rồi tới kế tiếp nữa là gì? Kế tiếp gọi là thức tri, kế tiếp nữa là thắng tri, huệ tri và liễu tri. Bây giờ các Phật tử tự coi thử mình sẽ lọt vào cái loại nào đó. Và như vậy cái phần đầu tiên á, mà cái phần mà hiện tại chúng ta đang bàn đến là chúng ta quán pháp không đúng như pháp. Có nghĩa là cái sự mà thấy biết của mình á, là thường thường nó bị rơi vào nghĩa là dục hỷ, tức là rơi vào do những cái lòng ham muốn mà nó che mờ của mình đi. Cho nên các vị thấy rằng cái điều này rất là rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ mà một mình á, mình thương ai rồi đó, mình thương người nào đó thì tự nhiên mình thấy người đó cái gì cũng đẹp hết. Đó nó gọi là dục hỷ, nghĩa là cái pháp nó không đúng như thực. Giống như ta nói rằng thương ai á, thì nghĩa là thấy tái ố cũng tròn, mà ghét ai thấy cái bồng hòn cũng méo. Thì như vậy là mình bị một cái gọi là dục hỷ nó che mờ gọi là cái tri thức của mình đi. Và hai nữa là khi nào mình chấp thủ một cái gì đó cho thực là của mình, gọi là cái này là của ta, cái này là ta và cái này là tự ngã của ta, thì ngay nơi cái chỗ đó nó khởi lên ba cái. Thứ nhất á, là tham, thứ hai nữa là kiến, và thứ ba nữa là mạng. Khi nào ba cái đó mà nó khởi lên á, thì nó sẽ che mờ cái trí tuệ của mình, cho nên mình không đạt được cái huệ tri và liễu tri. Như vậy Đức Phật nói cái đầu tiên á, là nếu một cái người muốn kế thừa cái pháp này á, không phải tự mình cầu nguyện mình đạt được hạnh phúc, mà tự mình phải thấy được các pháp như thật. Thì nếu các Phật tử có dịp đọc lại kinh Bát Nhã thì các vị thấy rằng ngay cái từ đầu tiên á, mà người ta dùng trong bài Bát Nhã mà các Phật tử thường nghe là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La thời chiếu kiến, tức là thấy và xoay chiếu, thấy rõ được rằng năm uẩn này là không. Đó, năm uẩn này là không, tức là tự tại nó không có cái thực tánh. Hay nói một cách khác, khi nào mà các Phật tử đọc bài kinh đầu tiên á, mà các Phật tử lễ Phật, các Phật tử đọc bài quán tưởng, thì các Phật tử thấy cái từ nữa là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Và ngài Thiện Siêu á, dịch là cái bằng là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Thì các vị biết mình nghe xong là mình khó hiểu lắm. Và ngay cả cái từ mà năng lễ sở lễ tánh không tịch á, làm cho mình cũng khó hiểu. Bây giờ giống như các Phật tử nói rằng cái tượng ngồi trước đây là bằng đồng, mà bây giờ nói rằng mình không thấy có tượng và không thấy có mình, vì mình lễ ai bây giờ? Và cái tượng này là cái gì bây giờ? Là đó là một cái điều rất là bối rối cho cái người Phật tử. Mà trong kinh này dạy rằng cái đầu tiên pháp kế thừa là các Phật tử phải thấy pháp đúng như pháp, nghĩa là phải thấy thực tướng của các pháp. Mà thực tướng của các pháp có nghĩa là nó không có tự tánh của nó. Cho nên cái chỗ này nó rất là sâu mà khó hiểu, để các Phật tử lưu tâm rằng chính chúng ta đang bị, nghĩa là mình bị mê hoặc bởi chính mình. Đó, nếu mà mình thấy ai, mình thấy giống như mình rồi, mình thấy ai đẹp đó là tại vì nghĩa là cái ảo tưởng về cái đó nó làm cho che mờ của mình đi mà thôi, nhiều hơn là cái thực tế bên ngoài. Cho nên bây giờ chúng ta mới đi vào từng pháp để thấy cái lời Phật dạy khi nói về nghĩa là cái kế thừa mà Đức Phật muốn nói cho các Phật tử rằng hãy tự mình nương ở chính mình. Thì ngài nói rằng nếu người nào thấy pháp đúng như pháp, có nghĩa là chấm dứt đi cái lòng tham ái khởi lên bởi cái sự dục tri của mình hay là bởi cái sự tưởng tri của mình. Nếu mà chúng ta thấy cái cuộc đời này đó là nó một màu hồng hết, giống như là ngày xưa các vị biết là những ngày đầu tiên mình đi qua nước Úc, cho đến bây giờ những người đang ở nước Úc vẫn còn tưởng tri. À, vẫn còn tưởng tri, bởi vì các vị thấy rằng khi mình đến nước Úc á, mình nghĩ rằng chỉ cần mình qua được một cái thế giới tự do an toàn rồi là cuộc sống mình sao cũng được, thế nào cũng còn phải đỡ hơn Việt Nam. Nhưng mà khi mình qua nước Úc rồi á, thì bắt đầu những cái tưởng tri mình nó tăng trưởng lần. Cho nên vì vậy nữa là mình tính toán làm sao mình có một cái gia tài, rồi mình có một sự nghiệp, mình có một chiếc xe. Nếu mà người nào mà có đầy đủ nữa là học hành đầy đủ, làm sao mà có một cái bằng gọi là MA hay là cái bằng gọi là MS, hoặc là có một cái bằng gọi là PhD. Và như vậy đó là những cái mình gọi là cái bằng cộng đồng, hay là những cái mà cộng đồng tâm thức đó, nó nhiễm, nó làm như coi như đó là một cái đối tượng của mình. Chẳng hạn bây giờ các vị thấy rằng lúc nào mình mới có hạnh phúc? Hạnh phúc là người có bằng cấp, có nhà cửa, có xe cộ, và cái mình có một cái tài sản, có một cái danh vọng ở nước Úc này, mình gọi là người đó đã thành tựu được sự nghiệp. Nhưng mà các vị biết rằng nếu nói trong kinh, cái đó là thuộc về tưởng tri đó. Tại vì có những người có nghĩa là xe cộ, có những người có bằng cấp, có những người có nghĩa là danh vọng, và có những người có những nhà cửa rất là lớn, nhưng mà họ vẫn sống trong thế giới khổ đau đó. Và họ vẫn sống trong thế giới của tham, của sân, của si và của ô nhiễm. Và chính cái chỗ ô nhiễm đó mà người ta tạo thành những ảo tưởng, người ta giết hại lẫn nhau. Mà ở nước Úc này các vị thấy nhiều khi nữa là con nó giết luôn cái cha mẹ, rồi nữa là anh em giết hại lẫn nhau. Và nếu mà gần đây các vị thấy rằng nữa là cái thế giới càng ngày càng văn minh á, thì kể cả ở những cái nước nghĩa là văn minh như nước Mỹ rồi, là người ta giết người mà không biết tại sao giết, không có lý do gì giết cả. Cho nên mình đang ở đây mình tưởng ti thôi. Chứ nếu mà các vị qua bên nước Mỹ bây giờ người ta đang sợ hãi, mình đang đi không biết ai nó nhắm mình nữa, là nó bắn mình mà không biết tại sao nó bắn mình. Và bây giờ nữa là ở bên nước Mỹ đang nữa là báo động về cái nạn bắn xẻ đó. Thì bắn xẻ tại sao ta bắn xẻ mình? Thì các vị cứ tưởng tượng rằng có một lúc nào khi mà mình gieo nhân á, mình ngồi ở trong rừng hay mình ngồi trong ấy á, rồi mình nắm cây súng, mình lựa từng người từng người, mình lựa từng con chim con gà, mình bắn lấy nó làm mục tiêu. Thì bây giờ khi cái nhân quả nó chiêu cảm giống vậy đó, mình đang đi ngoài đường vậy, tự nhiên ai đó họ ngồi họ nhắm mình giống như là cái mục tiêu vậy, họ bắn mình, bắn một viên một thôi là chết, chứ không có nói rằng nữa là không có dùng tới viên đạn thứ hai nữa. Thì mình thấy rằng đó là một cái tội ác rất là ghê gớm. Nhưng mà khi tội ác có quả, nó đòi hỏi, nó còn đòi hỏi cái nhân của nó, nguyên nhân nào đưa đến tội ác. Vì vậy mình không hiểu được điều đó. Thì Đức Phật nói rằng thế giới này, nếu mà chúng ta thấy được rằng các pháp đúng như pháp, thì thế giới này của một cái thế giới của tương đối. Cho nên khi mà mình thấy đúng như pháp thì các vị biết rằng các pháp nó không có tự tánh của nó, nó không có thực tồn tại mãi. Mà khi mình bị dục hỷ bởi những điều đó, nó sẽ che mờ mình. Cho nên khi mà nó che mờ cái dục hỷ á, thì cái việc ác nào cũng dám làm cả. Thì các vị thấy rằng nhiều khi cái chuyện chết đến nơi người ta vẫn không sợ, tại sao vậy? Bởi vì có một cái lòng ham muốn quá đi, nó vượt quá cái lòng ham muốn rồi. Họ thấy tưởng rằng cái đó là thật. Giống như mình nói rằng là mình nói rằng mình xây một cái nhà trên miếng đất này, mình mua một cái miếng đất Úc này, mình xây một cái nhà đó lớn, mình nghĩ rằng cái này là 100 năm, 1000 năm cũng chính của mình. Và mình khổ đau ôm ấp bởi cái đó thì gọi là gì? Gọi là tưởng tri. Thì các vị biết á, Đức Phật có kể một cái câu chuyện, chính ngài trong tiền thân của ngài, ngài cũng từng bị cái tưởng tri như vậy. Cho nên ngài nói rằng khi mà ngài còn trong cái tiền thân của ngài, có một đời Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó, sinh ra làm con một cái vị Bà La Môn giàu có, nghĩa là danh vọng, nhưng mà có một cái trình độ. Cho nên khi nhận thức được rằng thế giới này là huyễn ảo, thế giới này không thật, cho nên ngài mới từ bỏ hết, giao hết nhà cửa cho vợ cho con mình nữa, từ bỏ vào trong rừng xuất gia, ngồi nữa là tham thiền và ngồi dưới một cội cây sống cái đời sống khổ hạnh. Thì bây giờ khi ngài đi vào trong rừng thì bên cạnh ngài nó có 4 con vật. Một con á, tức là cặp chim bồ câu, rồi một con vật thứ hai là một con rắn, con vật thứ ba nữa là một con giả can, và con vật thứ tư nữa là một con gấu. Bây giờ 4 con đó nó sống chung quanh cái vị hiền nhân đó, tức là mỗi ngày nó tới nó nghe cái vị này thuyết pháp. Thì buổi sáng hôm đó con chim bồ câu bắt đầu nghĩa là nó bay đi ra khỏi tổ nó kiếm mồi. Tức là mỗi ngày buổi sáng thì 4 người này, 4-5 nhân vật này đều đi kiếm ăn hết. Vị mà vị hiền nhân á, tức là vị tu sĩ thì đi tìm trái cây, con rắn đi tìm thức ăn, bồ câu cũng đi tìm trái cây, rồi nữa là con gấu và con giả can là một loại chó rừng á, cũng đi tìm thức ăn. Thì sáng hôm đó đầu tiên là cái cặp bồ câu nó bay đi. Thì khi con bồ câu trống nó vừa bay trước con bồ câu mái vừa bay sau, thì con bồ câu mái bị con chim ưng bay xuống bắt xong rồi con chim bồ câu nó kêu lên cái tiếng kêu rất là thảm thiết, giống như mình gọi là trong cái tình cảm nha, nghĩa là người ta đau khổ, cho nên con bồ câu cái nó kêu lên tiếng kêu. Xong rồi con bồ câu, tức là con bồ câu trống là con chồng, nó quay lại nó thấy vợ nó bị con chim ưng xé làm hai ra và ăn tại chỗ, thì nghĩa là trong lòng nó đau đớn khốc liệt. Trong kinh chuyện kể rằng nữa là nó đau đớn khốc liệt, giống như mình nữa là mình thấy chồng mình hoặc vợ mình nữa là bị một cái tai nạn, người ta đấm ta xé làm hai ra vậy, mình đau đớn không chịu được nữa. Thì nó mới suy nghĩ được, nói nữa là bởi vì tham dục, bởi vì ham muốn đi tìm thức ăn, bởi vì nữa là tình cảm mà bây giờ mình đang chịu một khổ đau này. Bây giờ con chim ưng nó đâu có dám tới gần chim ưng, giống như con chim ưng là một cái loại nữa là sức mạnh tới cái gấp ngàn lần con bồ câu. Con chim ưng nó ăn con bồ câu giống như là chuyện bình thường. Cho nên bây giờ con bồ câu trống nó nói rằng bây giờ nó không đi tìm ăn nữa, nó bay về cái chỗ của vị tiên á, tức là chỗ cái cốc đó, nó nằm, nó nói rằng làm thế nào mà để nghĩa là ta tu hành thế nào để ta giải trừ được, nghĩa là hóa giải được cái tham và cái đau đớn này rồi thì lúc đó mới đi tìm ăn. Quyết định như vậy. Thì các vị biết là cái nỗi đau về cái tình cảm mình nó chia sẻ thì không có diễn tả ở đây hết được. Nhưng mà cho chúng ta thấy rằng khi đó mà con chim bồ câu bị vậy rồi đó, thì cái con thứ hai cũng sẽ bị một cái như vậy. Tức là bây giờ con rắn nó cũng bò đi kiếm ăn, thì khi nó đang bò kiếm ăn, cái nó lúc đó có một con bò ở bên Ấn Độ, người ta thờ bò, nên bò rất là quý, con bò đẹp lắm. Nó đang nữa là hút đất, nó đang giỡn chơi, thì bây giờ con rắn nó đang bò dưới bụi cỏ, nó nghe tiếng nữa là động ào ào, nó sợ nó nằm xuống. Thì con bò trong lúc nó giỡn chơi nó mới đạp nhầm con rắn. Con rắn nó đang nằm mà nấp ở dưới, bị đau đớn quá cho nên nó quay trở lại. Tức là mình gọi là con rắn là nó sân hận lắm. Nó vừa bị cắn đặt cái đuôi, nó quay lại là mổ con bò. Con bò nữa là bị chất độc, con rắn ngã xuống và chết tại chỗ. Thì lúc đó dân làng họ nghe nữa là con bò đẹp của họ bị nữa là con rắn cắn chết vậy. Họ mới súng lại, họ khóc than, xong rồi họ làm một cái lễ rất lớn, họ thiêu con bò đó. Đó là ở Ấn Độ người ta có cái tục lệ là thờ bò, cho nên thiêu con bò đó. Bây giờ con rắn nó mới nằm, nó thấy nữa là người ta khóc than rồi nữa là đi thiêu con bò, nó mới suy nghĩ đó rằng nữa là tại sao mà mình nữa là lâu nay mình tới mình nghe cái vị nữa là tu hành thuyết pháp mà mình vì cái lòng ham muốn của mình, vì cái lòng sân giận mình mà mình không có thắng phục được mình, cho nên nó quyết định không có đi tìm thức ăn nữa. Nó quay về lại cái chỗ nữa là cái cốc của vị nữa là vị hiền nhân đó, và nó nằm ở đó để nó chịu đựng ở đó. Nó nói rằng khi nào mà nó quá giải được cái lòng sân hận trong lòng của nó thì lúc đó nó mới đi tìm ăn. Đó là con vật thứ hai. Rồi bây giờ con vật thứ ba đó là con giả can. Các vị biết con giả can trong kinh nói là mình gọi là con chó rừng đó. Con chó rừng thì bây giờ nó đi tìm thức ăn, nó tham ăn lắm. Thì nó gặp một cái con voi quá lớn đi. Con voi nó là khổng lồ tới 5-7 tấn, nằm mà bị chết rồi. Cái nó mừng quá, nó nói rằng bữa nay nó hên rồi, tại vì nó gặp một bữa tiệc quá ngon. Cho nên khi nó gặp cái bữa tiệc này nó ngon quá rồi, các vị biết làm sao. Nhưng mà con giả can nó cặp từng mình con voi, cho nên nó cặp cũng được hết. Nó cặp trúng cái dòi, nó cặp trúng cái đầu, nó cặp trúng cái bụng, chỗ nào cũng giống như là cái bằng đó là thịt nguội vậy, nó ăn không được. Tại vì con voi nó ở trong rừng nó dày quá, lâu ngày nó tắm sình rồi này kia, cho nên da rất dày, con giả can ăn không được. Cuối cùng mình nó tìm được một chỗ, các vị biết đâu, tức là nó tìm được cái hậu môn của cái con voi, tức là chỗ đó rất là mềm, cho nên nghĩa là nó cặp vô đó, nó nói trời ơi chỗ này sao mà ngon quá vậy. Nó cặp ruột rô, nó cặp, nó moi được một cái lỗ lớn bằng cái mình của nó, xong rồi nó chui vô trong con voi. Nó chui vô trong voi rồi là nó nằm trong con voi, nó tưởng đó là thiên đường của nó rồi. Bởi vì nó vô trong đó rồi, các vị biết không, con voi nó lớn tới 6 tấn lận. Thành ra con giả can là con chó nhỏ, nó chui vô trong rồi á, nó thấy nghĩa là những cái xương sườn con voi nó giống như là cái nhà của nó vậy. Rồi á, mỗi lần nó khát nước thì nó uống máu con voi, xong rồi nữa là hẻ nó đói bụng thì nó ăn thịt con voi, nó nằm nó ngủ, nó nói rằng nữa là bây giờ phước báo đã tới rồi, cho nên nó nằm nó gác đầu lên trên cái xương con voi nó ngủ, cho đến nó ăn khoảng một tuần lễ sau thì con voi ở trong là bọng ruột rồi. Nhưng mà do bọng ruột cho nên nữa là cái nắng khô lại, cái da voi nó khô lại, thành ra cái lỗ mà gọi là cái hậu môn con voi nó cũng khép lại luôn. Bây giờ nó ở trong nên nó ở tù nó ra không được, nó phải nhịn đói nhịn khát khổ sở như vậy là suốt nửa tháng trời. Mà nó nghĩa là giống như ở trong cái ngục tù vậy. Mới đầu là nó cho rằng nó là cái gì hạnh phúc nhất, bây giờ là nó đau khổ gì, tại sao nó ngu dốt mà nó chui vô trong mình con voi này. Các vị biết sao cùng ở một hôm nọ trời mưa xuống. Khi mà trời mưa xuống, nhờ trời mưa cho nên nghĩa là cái thân con voi nó mềm đi, cho nên cái cửa tức là cái hậu môn con voi nó mở ra. Con giả can mừng quá, lấy hết sức mình nó chui một cái ào ra để cho nó thoát nạn. Nhưng mà vì nó nhịn đói và khổ sở thì nó chui ra là toàn bộ lông lá nó rụng hết. Nó giống như một con chuột mà bị người ta nữa là đốt hết lông vậy. Nó đói khổ thất thểu đi về, nó vừa đi vừa suy nghĩ nữa nè. Bởi vì con người của mình là tham ăn, bởi vì con người của mình là si mê không có trí, cho nên nghĩa là đã ăn một cái chỗ nghĩa là xấu xa nhất, chui vào trong chỗ sâu xa nhất và hưởng thụ trong đó và khổ đau. Cho nên bây giờ trở về và phải kiếm cái chỗ mà cái chỗ cốc của cái vị hiền nhân đó, làm thế nào mà suy nghĩ nằm thế nào mà đè quá giải được những cái si mê, những cái ham muốn của mình đó, thì lúc đó mới bắt đầu nữa là đi tìm ăn, trở về nó nằm nữa. Đó là cái nhân vật thứ ba. Thì Đức Phật kể nó rằng cái nhân vật thứ tư là một con gấu cũng vậy. Nó đi tìm ăn, nó đi tìm ăn cho nên nó gặp một cái ổ ong, nó mừng quá, nó leo lên nữa là nó hút thì đúng rồi, nó hút đang hút vậy nó sai, nó rớt bịch xuống đó. Thì dân ở trong làng họ mới nghĩa là phát hiện được có con gấu, sách nào là gậy gộc ra, nghĩa là họ nghĩa là tính làm thịt nó, đánh đập nó. Nhưng mà nhờ nghĩa là nó chưa sai quá cho nên nó bị đau đớn quá, nó tỉnh dậy, nó chạy một mạch về tới gần nhà nó, thì coi như toàn bộ đầu nó nghĩa là mất một con mắt thì mù, đầu thì bể nát hết trơn. Thì nó vừa đi vừa đau khổ suy nghĩ rằng bởi vì nghĩa là tham, bởi vì mê muội, bởi vì nghĩa là không tự kiểm soát được mình mà phải ra cái nông nổi, nghĩa là gần như thân ngoại mạng chung. Nó về nó mới quyết tâm rằng nó sẽ nằm ở chỗ đó cho đến khi nào mà nằm trai giới, nằm nghĩa là thanh tịnh, đến lúc nào mà các bằng thắng phục được cái tâm tham của mình thì lúc đó mới đi tìm mồi. Thì các vị thấy rằng năm bốn con vật này là đại biểu cho tất cả những cái gì của chúng ta. Nhưng mà riêng cái vị hiền nhân á, thì các vị biết vị hiền nhân á là cái người thuyết pháp cho con nó nghe. Nhưng mà không có nghĩa là vị hiền nhân không rơi vào những cái tình trạng như vậy. Cho nên nghĩa là sau khi bữa đó vị đó tính đi, nghĩa là đi lượm trái cây rừng. À, nếu người này nghĩa là không vì chỉ còn một cái kiêu mạn nghĩ rằng mình là dòng dõi quý tộc, ngày xưa là giàu có tên tuổi ở một cái thành phố nọ, cho nên chởi vì một cái kiêu mạn đó mà không khởi được thiền định, mà không đạt được thiền chứng. Bây giờ ta sẽ tới giúp cho người này nghĩa là bỏ được tánh kiêu mạn thì người này có thể chứng thành Phật trong đời này. Cho nên cái vị độc giác Phật nó bay lại đó, xong rồi mới nghĩa là thị hiện làm một cái vị tỳ kheo nghèo khổ. Rồi cái ghế của ông ngồi đó, tức là ghế ông ngồi thuyết pháp cho bốn con kia nghe đó, thì vị này mới ngồi, nên ngồi. Thì bây giờ cái vị hiền nhân này sau khi đi vòng vòng đi kiếm thức ăn trở về, rồi ta thấy nghĩa là có ông thầy nào mà rách rưới mà ngồi cái ghế của mình nữa, cho nên mới tới mới hỏi rằng nữa là ngươi là cái đồ ăn mày ở đâu vậy, tới đây mà nghĩa là ngồi cái ghế của ta đó, không lập tức rời khỏi chỗ này. Thì bây giờ cái vị độc giác Phật này không nói gì hết, chỉ muốn nói rằng nghĩa là ngài đó trong đời này đó, ngài tu hành với cái nỗ lực thanh cao, ngài có thể chứng được cái quả nghĩa là Phật trong đời này. Thì tại làm sao mà ngài còn tham tiếc cái hư danh, cái hư vọng của ngài, tức là cái quá khứ, cái danh vọng, cái tên tuổi của ngài, mà ngài lại không có từ bỏ nó để đạt được thiền chứng. Thì các vị biết á, cái vị hiền nhân này, tức là vị tỳ kheo mới nói rằng nữa là ta không có thèm nghe cái lời dối trá của ngươi, hãy lập tức rời khỏi cái ghế này. Bây giờ cái vị độc giác Phật mới nói rằng tôi sẽ làm cho ngài thấy cái danh vọng, cái kiêu mạn và những cái gì của quá khứ ngài nó không xứng đáng nào những cái mà ngài thấy trước mặt ngài. Xong rồi cái ngài độc giác Phật đó mới thị hiện thần lực, bay lên giữa không trung, nghĩa là hóa ra đủ thứ các thân hình rồi bay đi mất đi. Thì lúc đó cái vị nghĩa là tỳ kheo, tức là vị hiền nhân này, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, mới đau khổ, mới nghĩ rằng tại sao ta là một con người tu học mà còn lại mang cái kiêu mạn trong đầu của mình, mang cái học thức trong đầu của mình, mang cái nghĩa là cái quá khứ, nghĩa là có gia đình, cái dòng tộc của mình, để rồi nghĩa là không ôm được cái chân của một vị Phật để mà sám hối, để mà ăn năn. Và vị Phật đó đã vì ta mà khai thị mà ta lại chửi mắng ngài và đuổi ngài rời khỏi ghế này. Tại sao ta không cúng dường, không năn nỉ ngài ở lại đây? Bây giờ là cái cơ hội nó không còn nữa. Cho nên nữa là ta không chế ngự được chính ta, cho nên vị đó mới nằm ở lại đó, quyết định nữa là không có đi tìm thức ăn cho đến khi nào có thể chế ngự được cái tâm kiêu mạn của mình. Tức là cái tâm nữa là mình gọi là tưởng tri của mình mà được chế ngự, thì như vậy thì lúc đó mới tìm thức ăn. Thì trong bốn, trong năm nhân vật đó, Đức Phật kể xong rồi Đức Phật mới kết luận rằng này các tỳ kheo, vị hiền nhân đó là tiền thân của ta, còn nữa là bốn nhân vật kia là tiền thân của Ca Diếp, của A Nan, của Xá Lợi Phất. Bởi vì chúng sanh sống trong thế giới này là sống không thấy không đúng như pháp, tưởng tri vào các cái sự nghĩa là ham muốn của mình, khởi lên những cái dục hỷ mà đưa đến nguyên nhân khổ đau của mình. Thì các vị thấy rằng, chúng ta thấy rằng cái quan trọng ở đây là chính Đức Phật trong quá khứ ngài cũng rơi vào những cái tưởng tri chúng ta. Bây giờ mình thấy trong đời sống này, các Phật tử thấy là khi mình qua nước Úc cũng vậy, mình có những cái tưởng tri tới bây giờ vẫn tồn tại trong đời của mình. Cho nên mình nghĩ rằng mình có một cái nghề nghiệp, cho nên lúc nào mà mình bị thất nghiệp là mình khổ đau, mình quán trách trời cao, mình quán trách tại sao mà công việc của mình đang làm ngon lành bị người ta lấy mất. Và mình không có thấy được cái nhân là tại sao mà đến lúc nào mình bị thất nghiệp, mình không thấy được điều đó. Mình chỉ quán trách cái quả của hiện tại. Giống như mình nói rằng giống như cái con giả can vậy, khi mà nó đói nó tìm được cái con voi là nó chui vô trong đó rồi nó mừng quá, nó ăn rồi nó ngủ rồi nó nghĩ rằng là đây là cái chỗ không còn nữa, không có ai giành được của nó hết trơn, để cuối cùng nó bị giam hãm ở trong cái thân hình của con voi. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta vì cái tưởng tri đó, mình nghĩ rằng là cái nghề nghiệp công việc của mình làm là không lý do gì mà bị người ta loại bỏ, nhưng mà một lúc nào đó người ta sẽ bỏ mình cho mình thất nghiệp. Hay là có nhiều khi mình đang khỏe vậy, các vị thấy không, đang khỏe vậy tự nhiên bữa đó mình đi bác sĩ cái nổi lên một cái cục gì nhỏ nhỏ, người ta nói mình bị cancer, tức là ung thư. Mình đau khổ đến cùng tận, mình nghĩ rằng tại sao con người mình đang đẹp, đang xinh, đang khỏe vậy mà bị mắc chứng ung thư. Tại sao ung thư nó không đến người khác mà đến mình đó. Mình cứ ngồi nghĩa là mình tức tối, mình đập ngực, mình đau khổ, thì đó đều là gì, là tưởng tri, có nghĩa là không quán pháp đúng như pháp,
Bởi vì các vị biết á, nếu khi nào người nào thấy tự tánh các pháp đúng như pháp á, thì người đó sẽ tự tại trong sanh tử. Đó. Bởi vì cái phần mà bệnh của mình cũng vậy. Bệnh của mình là gì? Bệnh của mình là một phần trong cuộc sống của mình. Tức là ngay trong lúc mình đang sống nó đã có cái chết trong nó. Cho nên bệnh là một phần trong cuộc sống của mình, không có tách rời được. Sanh lão bệnh tử nó ở ngay trong lúc mình tồn tại cuộc đời này. Đó. Cái thế giới có quan trọng là nó đến chậm, đến mau. Hoặc là nói một cách khác á, thì cổ nhân nói là thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Đó. Chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Tức là cái thiện ác á, khi mà đến cuối cùng rồi nó gặp nhau nó báo á, thì chỉ có là đến chậm đến mau, chứ không thể nào không có đến hết. Thì cái hình ảnh mà các vị thấy rằng, nếu mà mình tu hành, mình có phước á, mình tạo được những công đức á, thì mình vượt qua được những cái nạn bình thường. Còn những cái nạn mà nó mang tính á, là của nghiệp báo á, thì chúng ta không thể từ bỏ nó được, kể cả thân mạng của chúng ta. Nếu chúng ta bị tưởng tri, tức là chúng ta nữa là dựa vào cái lời nói, chúng ta dựa vào sách vở gọi là thức tri, chúng ta tưởng rằng thế giới này là cái gì đẹp nhất, là danh vọng nhất, là kể cả mình gọi là bằng cấp, kể cả nữa là nào là cái bằng tiến sĩ hay là cái bằng cử nhân, tất cả những cái đó mà mình nghĩ đó là cuộc sống của mình, nghĩ đó là hạnh phúc của mình. Cho nên có nhiều Phật tử ép con của mình á, nó nói rằng là con phải làm sao học, mày làm sao học, mày phải ra bác sĩ ta mới chịu. Hay là ép con mình là con phải học làm sao nó làm mà phải có ít nhất là cái bằng kỹ sư đó. Thì thưa các vị rằng cái bằng kỹ sư và cái bằng bác sĩ hay là kể cả luật sư, cái đó không phải mang lại cái hạnh phúc của người ta, không phải là như vậy. Nhưng mà vì chúng ta bị cộng đồng tâm thức á, tức là bị cái tưởng tri cho rằng, tưởng rằng chính những cái này tạo nên hạnh phúc của chúng ta. Và nếu lỡ một mai mà cái này nó mất đi thì cái khổ đau của chúng ta giống như mà mình gọi là con chim, mà con chim bồ câu nó thấy con chim cái nữa là bị con chim ưng xé làm hai, nó đau khổ khốc liệt, nó không tưởng tượng được. Nó nghĩ rằng nghĩa là con chim cái là cái người vợ của nó, bây giờ bị xé vậy rồi là không có người này nó sẽ chết đi. Thì trong đời của mình vậy, các vị biết là có những lúc mình bị đau khổ cùng tận. Nếu mà một cái gì đó trong một cuộc tình nào đó nó đổ vỡ trong lòng của mình, mình đau khổ cùng tận, mình nói rằng nếu mà bây giờ mình không tìm được người này nữa, có nói là mình sẽ chết đi. Nhưng mà các vị thấy người ta đâu có chết đâu, không chết đó. Nghĩa là đau khổ cùng tận, thấy ghê gớm vậy thôi, nhưng mà vài bữa rồi nó quên hết rồi, cái tỉnh queo có người mới. Cái thế giới là tưởng tri là như vậy. Mà làm sao mà Đức Phật nói rằng cái pháp kế thừa thứ nhất, làm thế nào mà mình thấy pháp đúng như pháp và thực hành pháp đúng như pháp đó. Đây là Đức Phật dạy chúng ta tu. Cho nên Đức Phật cũng nói rằng hãy tự mình đốt lên ngọn đuốc của mình và tự mình nương tựa với mình, có nghĩa là thấy đúng như pháp. Cho nên các vị biết rằng trong kinh á, ngay cả bản thân Đức Phật cũng vậy. Một hôm nọ trong cái thời của Đức Phật á, thì có một người đệ tử nổi tiếng là Đề Bà Đạt Đa làm phản, cho nên phối hợp với vua A Xà Thế muốn giết Đức Phật để chiếm ngôi. Thì một bữa nọ Đức Phật buổi sáng đang đi thất thực á, thì Đề Bà Đạt Đa mới lên ngọn núi Kỳ Xà Quật á, lăn lấy cái cây bự á, bẫy một cục đá rất lớn lăn xuống, tính là đè chết Đức Phật. Nhưng mà thời may rằng cái cục đá nó lăn xuống á, nó bị kẹt lại với tảng đá, nó chỉ bể ra một mảnh lớn, rơi xuống làm dập nát cái chân của Đức Phật và chảy máu. Thì bây giờ các vị đệ tử, cái Đức Phật bị cái cục đá nó rơi xuống đau đớn khốc liệt, cho nên nữa là các vị đệ tử ngài mới nữa là dìu ngài trở về ở trong rừng, rồi mới mời một cái người nữa là một cái người thầy thuốc nổi tiếng của Đức Phật hồi xưa gọi là Kỳ Bá, tức là ông thầy thuốc băng bó. Thì khi mà ông băng bó cho Đức Phật xong rồi đó, thì các vị biết đó là ông nói rằng Đức Phật sẽ bị lên cơn sốt, cho nên bây giờ nữa là hãy nằm nghỉ tại đây. Nhưng mà vì ông có một cái ca bệnh khác, ông phải rời khỏi thành và ông sẽ trở lại trong chiều nay để ông là tháo thuốc ra, ông băng lại thuốc khác. Thì khi mà ông là rời khỏi thành xong rồi đó, ông đi làm thuốc cho người khác rồi á, khi mà chiều ông trở về trễ, cho nên ông không vào thành được. Ngày xưa có những cái thành mà của vua chúa đó là buổi tối á, 6 giờ mình không vào trong thành được thì mình phải ở ngoài thành, không vào trong thành được. Thì ông đại thần này không vào trong thành được thì lòng ruột ông nóng nữa, ông thầy thuốc này, ông Kỳ Bá này, ông nóng như lửa. Ông nghĩ rằng Đức Thế Tôn đêm nay sẽ bị nghĩa là phát sốt, sẽ khổ đau dữ lắm. Và ông tự trách mình là cái nghiệp quả của mình, tại sao nghĩa là mình vì một cái người nghĩa là bệnh nhân mà mình nghĩa là lo cho bệnh nhân mà mình quên đi nghĩa là Đức Phật, để cho Đức Phật phải khổ đau vậy. Thì sáng sớm hôm sau ông đợi nghĩa là vừa mở cửa thành á, thì ông mau mau chạy vô rừng để thăm Đức Phật. Thì trong đêm đó Đức Phật biết rằng ông không về, cho nên Đức Phật kêu ngài A Nan mới tháo cái vải ra để mà băng lại, làm lại cái vết thương đó. Và khi mà ông gặp Đức Phật á, thì ông mới hỏi Đức Phật: đêm qua bây giờ ngài có đau khổ không, ngài có bị nghĩa là phát sốt không? Thì các vị biết là Đức Phật mới trả lời một câu pháp cú 90. Đức Phật nói rằng là cái người mà đạt đến đích không có ưu phiền, giải thoát ngoài tất cả, trừ diệt mọi buộc ràng, không còn lửa tham ái, tức là cái tưởng tri về tham ái không còn nữa, thì người đó chấm dứt mọi khổ đau. Thì bây giờ qua cái bài kệ đó, các vị thấy rằng là khi Đức Phật và chúng ta nghe Đức Phật nói vậy, Đức Phật có còn đau không? Đức Phật còn đau chứ. Đức Phật còn đau, tức là Đức Phật bị dập nát cái chân, bị chảy máu đến mức độ là cái bằng đau khốc liệt, phải băng bó trở lại. Nhưng mà Đức Phật nói với ông Kỳ Bá, tức là cái ông nhà, ông thầy thuốc, ông bác sĩ á, nói rằng nữa là khi cái người nữa là diệt được mọi ưu phiền thì tham ái không còn nữa. Đó là nói một vị A-la-hán. Thì cái chỗ mà chấm dứt cái khổ đau đây, tức là chấm dứt cái khổ đau tưởng ti tham ái ở trong lòng của mình, chớ còn cái bên ngoài của mình, tức là cái thân tứ đại, thì Đức Phật vẫn bị những cái gì sinh tử khổ đau như tất cả chúng ta. Và khi ông ta hỏi thì Đức Phật nói rằng là vị A-la-hán chấm dứt khổ đau, khi ta được giác ngộ ta sẽ chấm dứt khổ đau, không có nghĩa là cái khổ đau bên thân nó hoàn toàn chấm dứt. Cái khổ đau mà chúng ta đang có, các Phật tử thầy mà đang có, chúng ta đang sống trong thế giới này đó, là thế giới của nghiệp dĩ, cho nên chúng ta có những khổ đau. Ví dụ giờ mất sức khỏe, mất mờ, tai yếu, rồi tự nhiên nó là bị sưng gân. Có nhiều Phật tử nè, người đêm ngủ dậy sáng cái tay nó cứ co vô, không chịu mở ra. Có nhiều cái bệnh là mình không thể tưởng được. Đó. Rồi các vị biết thầy đi Đà Lai có một cái Phật tử rất là lạ, là tự nhiên thanh niên 30 mấy tuổi là coi như ở trong, nghĩa là một cái trong cái gân ở trong này là tự nó đứt ra, nó xé thịt ra trong đó, rồi nghĩa là mổ ra nối lại làm ở bên này, rồi bây giờ nó xé qua cái tay thứ hai, nghĩa là không có đụng gì tới bên ngoài. Cho nên nghĩa là khi mà thầy coi cái hình đó, thầy không thể tưởng tượng được là nếu mà mình bị một cái gì đứt ở ngoài thì có lý do, đằng này nghĩa là nó đứt ở trong gân ở trong, nó xé ở trong ra. Mà nếu mình quán pháp như thật pháp, tức là mình quán thấy rằng cái thân của mình á là nó là cái phần tứ đại, là giả hợp đó, thì mình sẽ hiểu được nó, và cuối cùng nữa là mình cảm nhận được những khổ đau của mình bên ngoài là khổ đau của tham ái và tưởng tri thôi. Còn nếu bây giờ các Phật tử cứ suy nghĩ kỹ là con người của mình là nước không à, nghĩa là thấy 40-50 ký hoặc là 70 ký cỡ như thầy vậy, cái thiệt ra là nếu mà nó chịu nằm xuống rồi nó xì ra, rồi là nước nó chảy ra, rồi nó khô lại giống như cái da con voi khô vậy đó. Rồi nghĩa là những cái gì thuộc về nước nó chảy ra hết, những cái gì thuộc về nghĩa là thịt nó tan rã hết, rồi cuối cùng mình không còn được bao nhiêu cả. Tức là nếu mà dùng một cái máy mà ép trở lại những cái gì thuộc về vật chất là con người mình không còn cả. Đó. Mà mình vẫn tưởng tri. Các người biết người ta khổ đau, người ta giết lẫn nhau, người ta nghĩa là dành với nhau chút tiền, ta dành nhau vì danh lợi, rồi dành với nhau vì cái chuyện nghĩa là tài sản thôi. Nghĩa là một đứa con nó giết cha mẹ nó chỉ mong dành cái nhà hoặc tài sản thôi, mà nó đem tâm nó là giết người, làm khổ đau người ta. Tại sao vậy? Bởi vì đó là thế giới của tưởng tri, rồi thế giới của thức tri. Và chỉ có những người tu hành nó là đạt được thắng tri, tức là vượt qua những cái dục vọng đó, tức là những cái ham muốn, những cái ham muốn của chính mình đó, thì mới đạt được. Và dĩ nhiên đó là một công phu. Thì các vị biết là cho nên khi mà ông ngự y á, mà ông hỏi á, thì một cái vị mới làm một bài thơ nói về cái câu chuyện đó, nói rằng ngự y Kỳ Bá hỏi Phật rằng ngài thấy trong người có nóng chăng? Phật đáp từ khi có đại ngộ, trong ta lửa dục đã trừ căn. Tức là khi ngài đại ngộ được á, thì cái lửa dục lòng ham muốn trong ngài, tức là cái nóng ham muốn của mình á, ngài đã chấm dứt rồi. Còn mình bây giờ không phải vậy, có nhiều Phật tử thấy mát lắm nhưng mà trong lòng nó còn nóng, nóng nhiều thứ, tức là nóng những cái ham muốn, những cái dục vọng, những cái thương yêu, những cái thù hận nó còn ở trong đó, và nó làm mình khổ đau. Ở đây ngài nói rằng cái chỗ mà dập chân của ngài nó không quan trọng, bởi vì đó là nghiệp dĩ của thân sanh tử, nhưng mà cái phần mà căn bản, tức là cái phần nghĩa là tưởng ti của tham dục ở bên trong ngài đã chấm dứt rồi. Cho nên ngài nói rằng nghĩa là Phật đáp từ khi ta đại ngộ, trong ta lửa dục đã trừ căn. Ý ngài ám chỉ đến tâm không, phiền não đâu còn trái phía trong, nhưng phía ngoài thân sao khỏi khổ, dập chân nát thịt máu rồng rồng. Nghiệp mới tuy là đã dứt rồi, nhưng bao quả cũ vẫn lôi thôi, hữu thân hữu khổ là chân lý, dầu Phật hay ai cũng thế thôi. Là các vị thấy không, tức là tư tưởng của Phật giáo là như vậy. Có nghĩa là cái quan trọng là chúng ta chấm dứt được cái căn nguyên, tức là cái nguồn cội, tức là chúng ta thắp được cái ngọn đèn để soi được. Mà cái pháp mà chúng ta thấy, cái pháp đúng như pháp á, đó là con đường kế thừa thứ nhất của người Phật tử. Cho nên chúng ta kế thừa của đạo Phật, cái đầu tiên á là chúng ta phải thường quán được điều đó. Cho nên có một Phật tử điện thoại hỏi thầy làm sao bây giờ, nữa là gia đình con nó khổ quá, cái đứa con mà con nhờ giả, con lo lắng mọi thứ á, bây giờ nghĩa là mới mua cái nhà ở, bây giờ nó thất nghiệp, không có tiền cả, cho nó khổ đau. Rồi bây giờ nữa là cái đứa con nữa là cái đứa con của mình, đứa con gái của mình thương yêu, đứa con gái mà coi như là mình gọi là cái đứa con gái mà đầu tiên của mình ấy, nữa là không có gì sâu sắc bằng cái chuyện tình đầu tiên để có đứa con gái thương yêu, thì bây giờ nó bị nữa là đau một cái bệnh giống như cancer. Và đứa con gái nó hiếu thảo lo lắng cho cha mẹ cỡ nào thì bây giờ nó bị cancer. Thì làm thế nào để mình có thể hóa giải được cái nhân quả này, và làm thế nào để mà mình chấm dứt được cái khổ đau này? Thì các vị biết đó, đó là một cái pháp tu mà gọi là kế thừa đó. Thì Đức Phật nói cái đầu tiên là chúng ta phải thấy pháp đúng như pháp, nghĩa là tất cả các pháp không có tự tánh của nó. Cho nên các Phật tử mới hiểu được cái câu quan trọng của Bát Nhã là hành thâm Bát Nhã ba la thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, không có thực tánh của nó. Và ở đây giống như là mình nói cái câu nữa là chỗ năng lễ sở lễ tánh không tịch, đây tức là giữa đối tượng, tức là giữa năng và sở không có một cái tự tánh riêng biệt, mà là một mà thôi. Cho nên giữa mình không và Phật không có một cái riêng biệt. Đức Phật có gì? Đức Phật có trí tuệ, Đức Phật có từ bi, thì mình cũng có trí tuệ, mình cũng có từ bi. Cho nên giữa mình và Phật không hề có một cái sự ngăn cách. Cho nên gọi là mình đọc trong câu quán tưởng đó, gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch, tức là không có một cái tự thể riêng biệt và không có một cái tồn tại riêng biệt. Tất cả chỉ là một giữa mình và Đức Phật. Thì cái chỗ mà khi các Phật tử hiểu đó, các Phật tử rằng nếu Đức Phật bị dập chân á, thì Đức Phật vẫn đau trong cái thân thể xác Ngài, nhưng mà cái phần trong tâm linh á, tức là trong cái phần tưởng tri về các thức á, thì Ngài đã liễu trừ, bởi vì khi Ngài đại ngộ, Ngài không còn tham sân si nữa. À, nếu chúng ta rơi vào chỗ đó thì chúng ta cũng hiểu được rằng cái phương pháp mà thắp sáng hiện hữu hay là duy nhất để mình thoát khỏi khổ đau á, cái duy nhất là mình phải thấy được tự tánh các pháp. Cho nên á, nếu mình thấy được nữa là gia đình, vợ chồng, con cái là duyên nghiệp, là duyên nợ, mình phải gặp nhau, phải trả, rồi phải lo lắng và phải khổ đau. Thì nếu lúc nào mà mình có thể thấy được giống như con chim vậy, nghĩa là cái người mà thân yêu nhất của mình bị xé làm hai, mà mình vẫn còn nghĩa là chịu đựng được cái tham ái đó, nó làm cho mình đau khổ khốc liệt thế nào, mình phải chế ngự được nó, thì lúc đó mình mới thấy được pháp đúng như pháp, liễu tri được. Dĩ nhiên đây là một cái vai trò rất là lớn, các vị, không có phải là mình chỉ nghe bằng ngôn ngữ không mà thôi. Và không phải là mọi ngôn ngữ đều có thể giải quyết được. Nói rằng thì thôi cái giờ thấy các pháp đều không thì không đau. Cái đó không phải tại mình á, nó không đánh với mình, chứ đánh với mình rồi mình sẽ đau. Đó, giống như bây giờ mình thấy người ta, nhiều khi Phật tử đi thăm ai đó, thấy người ta bị tai nạn ở trong bệnh viện, hay là ai bị cancer, nói thôi cái đó là tại duyên nghiệp của mình, thôi ráng là nó cũng qua đi. Tại sao vậy? Nó chưa phải là mình, phải không? Nói là dễ nhưng mà không phải là mình. Chứ bây giờ đó là mình ra khám bác sĩ tự nhiên là đau, ông nói coi chừng bị ung thư á, trời ơi hồn vía mình lên mây. Có nhiều người mới nghe xong xỉu tại chỗ nữa. Nó không phải là mình. Cho nên các bằng chứng các vị biết ngày xưa vậy đó, thầy cũng thuộc về đó là anh hùng lắm chứ không phải là dở đâu, còn trẻ vậy đó, nhưng mà không có cảm giác được thế nào là nỗi đau về tình cảm. Rồi có một lần nọ, tức là một cái nhóm học trò của thầy đó ở Rạch Giá, các vị biết không? Nó đi vượt biên hết trơn, và khi mà nó viết một cái thơ dài nữa là 7-8 trang nữa là màu tím, nó nghe khổ đau lắm. Thầy mới nghe vậy lúc mình còn trẻ, phải đi về để nó là từ giả lần cuối, về tới nơi là tạo ra khơi rồi, cho nên đâu còn gặp nữa. Thì tự nhiên các vị biết rằng trong tâm lý của mình nó có một cái khổ đau đó mình không có diễn tả được đó. Và trong cái khổ đau đó thì thầy có làm bài thơ rất dài, khi làm bài thơ xong để giải tỏa hết, nhưng mà trong đó một cái câu á, tức là nói rằng nghĩa là thầy từng hiểu nhân duyên là sương khói, từng tư duy hội ngộ vốn vô thường, nhưng con ơi khi đối diện bi thương thì chao động tâm bồ đề trốn chạy. Tức là lúc đó tâm bồ đề cái mạnh trong mình muốn trốn chạy rồi, tại vì mình cảm thấy bi thương, cảm thấy giống như là cái bằng người ta đi là coi như hết trơn rồi, mình về là giống như cái bằng thầy về con đã ra khơi rồi, không còn gì nữa hết trơn đó. Mà nghĩa là trong cái vai trò đó chỉ là vai trò của đạo tình mà thôi, tức là một cái vị nữa là cái bằng đạo sư giáo dục cho một trò thôi, mà nó có những cái đổ vỡ như vậy. Thì Đức Phật nói rằng cái tưởng tri này, cái người con Phật phải thấy, phải thẩm thấu một cái sâu sắc mới có thể nghĩa là thấy các pháp đúng như pháp mà hóa giải được. Cho nên thầy mới nói rằng là thầy muốn khóc tâm bồ đề trốn chạy, thầy từng hiểu nhân duyên là sương khói, tức là hiểu nhân duyên là sương khói chứ phải không, từng tư duy, tức là mình có tư duy hội ngộ là vô thường, nhưng mà khi mình đối diện bi thương là một chuyện khác. Và đến lúc nào mà nếu mà các Phật tử nói rằng là mình muốn hiểu được, vượt được cái đó, mình phải hiểu rằng là tình nghĩa nào cũng gây nên đau khổ. Khi niềm thương rời bến như con tàu, thầy cúi đầu từ tạ những vì sao đã rực sáng rồi chìm vào bóng tối. Nghĩa là bỏ hết. Mà bỏ được vậy xong rồi tự nhiên thấy mình khỏe, coi như là đường nó thì nó đi, tàu biển nó đi đâu nó đi, thì lúc đó mình mới có thể tự tại được. Tức là lúc đó mà cái thời gian thầy còn trẻ, thì các vị có thể cảm nhận được rằng vai trò mà chúng ta nhận thức được như Đức Phật nói đây, tức là vai trò nghĩa là hóa giải được cái sự kế thừa của mình. Cái kế thừa, cái chỗ đầu tiên là thấy pháp đúng như pháp á, thì nó không phải là một chuyện đơn giản, mà nó đòi hỏi là một cái công phu mà như thầy nói á, là nói về bệnh, về tật của mình vậy á. Nếu mà mình biết rằng là mình cái bệnh á, nó là một trong phần cơ thể sống của mình, mình phải đối diện với cái bệnh, nhờ có bệnh mình mới tồn tại, nếu không có bệnh thì mình không tồn tại đó. Mình thấy vậy, cái chỗ mình ở, con người mình chỗ nào cũng có vi trùng hết. Cho nên các vị biết á, là cái người mình Phật Việt Nam mình bây giờ qua Úc á lâu ngày rồi á, yếu đuối lắm, thở gì cũng sợ nhiễm trùng á. Cho nên ăn cái gì quá hạn cũng sợ nhiễm trùng, chai sữa mà nó quá một ngày cũng sợ đau bụng. Nhưng ở Việt Nam các vị biết, khỏi lo vụ đó đi, vi trùng với mình là bạn, chung gì. Thầy, các vị biết sao cái năm 75 á, thầy ra ngoài pháp viện á, thầy ở các vị không? Hồi xưa căn cứ Long Bình á, Mỹ á, những cái lon đồ Mỹ á, nó bỏ dưới đất, nó chôn, nó đổ đống rác, làm pháp viện Minh Đăng Quang bây giờ. 10 năm sau người ta đào lên, mà người ta khui ra thấy cái nắp trùng vàng trời mừng quá, thịt ba rọi nó còn tươi, đem chiên ăn tỉnh queo, chẳng thấy ai chết. Ghê gớm vậy đó. Nhưng mà mình ở đây bây giờ các vị biết không, thịt mà quá một bữa làm sao mình dám ăn. Mình sợ hãi, nghĩa là mình sợ hãi vi trùng. Nhưng mà nếu mà khi nào nghĩa là nó là mình là nó, thì lúc đó các vị sẽ thấy nó khác. Đó, sẽ thấy nó khác đi. Đó là một cái sự thật. Nhưng mà các vị biết khi mà cái ảo tưởng con người của mình nó mạnh đến mức độ là chính cái ảo tưởng đó nó cũng làm cho mình trở thành yếu đuối và bệnh hoạn. Ngày thầy chưa đi nước ngoài các vị biết không, thầy có một cái học trò Phật tử quen đi nước ngoài xong rồi nó gửi thơ về, nó đi có 3 năm mà nó không dám về nữa. Hỏi sao vậy? Nó trời ơi, dòm trong phim nó quay sao mà bụi rác, sao mà thấy quê hương thấy đau khổ quá không dám về nữa. Trời ơi, thầy giận ghê đời. Thì mấy con nhỏ này đúng là cái bằng nó, là cái bằng nó tưởng như là ở đây người Việt Nam chắc chết hết trơn rồi. Nó là bụi rác, cái chỗ mà hồi xưa nó ở đây ngày nào nó cũng lên, bây giờ nó viết thơ vậy, nó không dám về, nó thấy nào là bụi rác, thấy đau khổ, thấy ô nhiễm, nó không chịu về. Mà các vị biết á, mình giận mình nói vậy, không ngờ tới sau này mình là người có lỗi. Tại sao bây giờ thầy đi nước ngoài 6-7 năm, bây giờ nghe nó về Việt Nam thầy cũng sợ nữa. Thiệt tình mà nói vậy, nghe nói như là bụi rác với lại cái sức mà cái bằng nóng nảy sức này kia đó, bởi vì mình bị ảo tưởng, tức là chính cảm giác mình bị nuôi dưỡng bởi trong những cái hưởng thụ của mình. Đó là một sự thật. Cho nên bây giờ mình nói là mình thấy là xe nó chạy hoặc là bụi hoặc là nóng nảy này kia, nó ghê quá chắc không dám mà. Cho nên hồi xưa đó mình nói học trò mình, bây giờ nếu mình nói vậy thì người ta sẽ nói gì mình, phải không? Mình nói vậy có thật không? Có thật với lòng của mình không? Cho nên mình thật là người có lỗi. Tại vì sao vậy? Tại vì giữa nhận thức, giữa tư duy và kết hợp với sự tu tập của mình chưa có quá giải được. Cho nên khi nào mình vào người trong cuộc rồi mình mới hiểu được. Cũng giống như khi mình thật sự ở đây, mình hưởng được cái không khí tươi mát, cái tự do, cái an ổn rồi đó, thì mình sợ hãi cái sự khổ đau, chứ không phải là không có. Và cái điều người ta nói đó là một sự thật, chứ không phải là người ta kiêu kỳ, người ta ngạo mạn. Nhưng mà mình á, ở trong góc độ khác thì mình tưởng rằng đó là một cái lời nói dối trá. Nhưng mà khi mình ở trong hoàn cảnh đó, mình mới thấy khổ đau. Cũng giống vậy, cái chỗ Đức Phật muốn nói rằng cái người Phật tử phải thấy pháp đúng như pháp á, là phải thường quán sát là nhân duyên là nó hòa hợp mà nó có. Khi nào mà nhân duyên ly tán là nó đi, cho nên nó không có một cái tự tánh thực của nó. Cho nên đừng có vì cái chỗ không thực của nó mà khổ đau, vì cái chỗ không thực của nó mà bám víu vào đó. Đó là cái pháp kế thừa thứ nhất, và đó là cái ngọn đèn quan trọng nhất mà người Phật tử phải thắp lên cho chính mình. Cho nên các vị biết bây giờ như vậy, ở đây mình thấy mình khỏe như thầy đó, ai nói bệnh hoạn gì đâu. Nhưng mà có nhiều người không dám đi khám bác sĩ, sợ loài bệnh. Thật sự là như vậy đó. Mà không ai trong người chúng ta không bệnh, chúng ta phải hòa hợp với bệnh à. Cũng giống như bây giờ các vị biết đó, là mình sợ, mình muốn thành công, cho nên mỗi lần mình bị thất nghiệp, hay mình bị nghĩa là người ta lay off, hay là mình bị nghĩa là công việc làm ăn ấy, mình buồn, mình đau khổ, mình quán trời trách đất, tại sao nghĩa là không có công lý. Nhưng mà thật sự các vị biết rằng thế giới này nó là thế giới của bất toàn, và chính những chỗ này á, giống như mình gọi là thượng đế hiếu sinh thì thượng đế cũng hiếu sát. Nếu mà thượng đế hiếu sinh mà để cho tất cả mọi thứ đều như nhau á, thì chỗ đâu nữa mình sống? Chỗ đâu nữa mình sống? Nếu mà tất cả các Phật tử cứ suy nghĩ rằng là cái gì cũng còn tồn tại hết, thì làm gì có vụ mà các Phật tử qua tới bên nước Úc này mà ngồi mà hưởng mà than trời trách đất, thấy không? Nếu mà mọi thứ còn như vậy là ngay ở Việt Nam mình đã không có đất sống rồi. Cho nên khi nào mình có một cái gia tài á, rồi mình ra đi. Ngày xưa các vị biết có câu chuyện vua Cảnh Công nè, ông lên trên bức thành, ông nhìn xuống cảnh trời đẹp, ông cảm thấy thành phố thương yêu, ông ơi trời ơi, cho bằng đất nước ta đẹp như vậy, nghĩa là gian sang ta giàu có vậy, mà trẫm nghĩ đến một ngày đó trẫm phải bỏ mà ra đi thôi mà khổ quá, đứng rơi nước mắt. Hai ba vị thần xung quanh vậy thấy vậy cũng rơi nước mắt. Thì lúc đó chỉ có một mình nghĩa là án tự mới đứng là cười thôi, hỏi tại sao mà nghĩa là vua mới phạt, hỏi rằng tại sao mà trẫm thấy hoàn cảnh này trẫm khổ đau mà trẫm khóc, tại sao ông cười đó. Thì bây giờ án tử nói rằng đó là thưa bệ hạ, tôi không dám cười ngài mà tôi cười những cái đại thần xung quanh ngài, bởi vì nếu mà người có tài có giỏi có khả năng mà giữ được nước thì Trang Công, Linh Công, Tề Hoàng Công, những người khác họ đã giữ rồi, họ giữ được nước rồi thì làm gì có chỗ mà bệ hạ đứng đây mà than tiếc mà kêu bằng nhìn trời nhìn trăng mà nghĩa là thương tiếc là ngày mai mình phải bỏ nó. Bởi vì cảnh đời nó vô thường, nó thay đổi mới có cơ hội mình trở thành ngày hôm nay. Cũng như vậy, những cái chỗ mà khổ đau, mất mát, loạn ly của đất nước, nó cũng là cơ hội để làm cho mình tiến thân và mình thành tựu được một cái mà mình tưởng rằng có hưởng phước. Nhưng mà đó đều là tưởng tri cả. Các vị nhớ, cái gì mà nó liên hệ đến tham, cái gì liên hệ đến kiến, cái gì liên hệ đến mạng, ba cái đó khởi lên bởi dục thị đó, thì Đức Phật đều nói rằng chúng ta ở vào thế giới của tưởng, tưởng tri, không thấy các pháp đúng như thực của nó. Tức là nãy giờ chúng ta nói về một vài cái danh từ giáo lý rất là quan trọng và cũng khó hiểu, nhưng mà khi các Phật tử hiểu rồi thì các Phật tử mới thấy giá trị của đạo Phật. Bởi vì Đức Phật nói ngày nào mà người nào nghĩa là có thể chiếu kiến thấy được cái cảnh đó, thấy được cái thực chất con người của mình là không có tự tánh, nó do duyên nó hòa hợp mà nó sinh. Khi nào mà duyên không đủ nữa thì tự nó tan cả. Mà người đó tự tại trong vai trò đó và sống vì chúng sanh, vì mọi người. Tức là câu nói thứ hai trong bài kinh này á, tức là các ngươi phải phụng kỳ trai giới, phải vì tha nhân, vì cha mẹ, vợ chồng con cái, thương yêu hết tất cả những người đó mà làm các việc công đức lành á, thì lúc đó chúng ta mới nghĩa là quên đi cái tự ngã, cái riêng tư của mình. Thì lúc đó chúng ta mới bước vào cái bước thứ hai trong cái phần kế thừa này. Thì các vị biết á, giống như mình nói rằng là cái cửa thành mà thế giới này nó có những cái mà thầy nói là khi mình ở trong hoàn cảnh đó, nó sẽ bắt buộc mình có những cái mình rất là đau đớn mà mình vượt qua được thì lúc đó mình mới thành công. Một cái chuyện kể là chuyện này có thật ở bên Trung Quốc á, là ở cổng thành La Sinh á, tên là thành La Sinh. Lúc mà cái gọi là loạn ly dữ dội đó thì người ta chết mỗi ngày chết không biết bao nhiêu cơ, nghèo đói nữa. Thì bây giờ có một cái anh đó, ảnh cũng nghèo đói nhưng mà ảnh tâm ảnh không có ác, nhưng mà vì nghèo đói quá cho nên ảnh trở thành ăn cướp. Bữa nọ ảnh leo ra cửa thành á, thì khi mà ảnh leo vô cửa thành đó thì các vị biết ảnh thấy gì không? Ảnh thấy một cái bà già ốm yếu xấu xa, mặc bộ đồ thì tương đối tốt nhưng mà người ốm yếu xấu xa, ngồi bên thay một người phụ nữ đó, già nghĩa là cắt tóc của người phụ nữ đó. Thì ảnh mới tới, ảnh mới thấy cái người này, ảnh là ảnh cướp, nhưng mà ảnh giận lắm. Ảnh mới hỏi là này là cái mụ đàn bà này là cái người độc ác, tại sao đối với cái người chết mà bà cũng còn nhẫn tâm bà làm những cái tội lỗi như vậy? Thì cái bà này bà nói rằng bà thấy người này là ăn cướp nên bà sợ hãi, thì bà nói rằng xin hãy tha mạng cho tôi làm cái việc này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, không phải tôi không thương người chết, nhưng mà bây giờ nữa là cái người chết này đó là tôi chỉ cắt tóc người chết này để lấy cái tóc này để bệnh thành tóc giả mà để bán thôi. Thì như vậy là nghĩa là vì bất đắc dĩ mà tôi làm cái nghề này, và chưa hẳn những người chết này là những người tốt, bởi vì tôi biết cái người phụ nữ này khi còn sống á là y bắt rắn rồi y nghĩa là phơi khô, y giả làm lương để y bán, cho nên ngay trong lúc y còn sống y cũng phải là người tốt. Nhưng bây giờ y chết rồi cũng bởi vì y sống y không có cách làm gì để sống, cho nên y phải bắt rắn mà giả làm lương để bán, giả làm lương khô để bán. Thì bây giờ y chết rồi tôi lấy cái tóc của y để mà tôi nghĩa là cũng bán bệnh tóc giả tôi bán, cho nên vì cái khổ đau đó mà nghĩa là ở trong hoàn cảnh này mà nghề nghiệp đã tạo tôi như vậy thôi. Bây giờ ăn cướp này ông nói rằng suy nghĩ xong nó rằng cảm ơn bà đã dạy cho ta một bài học, cảm ơn bà đã giúp cho ta một cái ý thức về cái nhân sinh quan, một cái đời sống trong hoàn cảnh mà con người ta phải đối diện và vượt qua. Nhưng mà ta cũng vì cái sự đói khổ mà sống, tìm cái sự nghĩa là tìm cái khổ đau, trong cái khổ đau để tìm sự sống, cho nên bà đứng dậy lột hết quần áo đưa đây, đưa đồ đây đó. Bà nói trời ơi, tôi có một bộ đồ đó, bộ đồ cũng lột ra, xong rồi lấy bộ đồ nó ăn đi. Bà mới đứng mà nói trời ơi tôi khổ đau gì dữ vậy, tại sao trời lại phạt tôi như vậy, có một bộ đồ mà cũng bị nó lấy nữa. Thì các vị nói rằng trong một cái hoàn cảnh đó, người ta sẽ thấy rằng từng góc độ, từng khía cạnh ở thế giới này, để mình thấy rằng cái thế giới mà chúng ta đang sống nó tự đánh nó không phải như vậy, nó không thực là như vậy. Ở một hoàn cảnh người ta sẽ biến dạng con người của người ta. Và làm thế nào mà Đức Phật nói rằng nếu người nào thấy được các pháp tự đánh của nó sanh diệt tồn tại đều là do duyên khởi, thì người đó thấy được đạo. Và chúng ta sẽ tóm lại về cái ý thứ nhất ở đây. Bởi vì cái phần này nó quan trọng mà thầy muốn giới thiệu để các Phật tử thấy rằng ngay cả khi ngài Xá Lợi Phất, tức là một đại đệ tử của Đức Phật cũng vậy, ngài nữa là một cái người nổi tiếng vậy đó, một bữa hôm nọ ngài từ giả Đức Phật để mà ngài đi một chỗ khác hành đạo, thì ngài quen rất là nhiều người, cho nên là tay bắt mặt mừng chào này người kia. Thì có một cái vị tỳ kheo thôi, trong đó có một vị tỳ kheo mà ngài không quen biết mà cũng không để ý, cho nên nữa là không nói gì tới tên. Thì sau khi ngài từ giả ngài đi rồi đó, thì có ông thầy tỳ kheo này ổng giận lắm. Trong lúc ngài đi ngang qua cái y, cái áo, cái gọi là cái chéo y của ngài nó đụng cái mặt của ông cái. Ổng đợi ngài đi ra rồi, đi ra khỏi bắt đầu lên đường rồi, ổng mới bạch Đức Phật, ổng nói rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài Xá Lợi Phất ỷ mình rằng một nghĩa là đại trưởng lão, ỷ mình thiết pháp tài năng, ỷ mình có trí tuệ, cho nên nghĩa là trước khi đi nghĩa là đánh cho con một vạt tay, nghĩa là xiển niệm nữa, nghĩa là cáo gian vậy. Thì Đức Phật nghe xong ngài không nói gì, ngài nói rằng cho người đi kiếm ngài Xá Lợi Phất và gọi ngài Xá Lợi Phất trở lại. Thì các vị biết là khi ngài Xá Lợi Phất trở lại đó, thì Đức Phật mới hỏi rằng có phải nữa là ngài là Xá Lợi Phất đã cố tình nữa là đánh một bạt tay một cái vị tỳ kheo đó không? Thì bây giờ các vị biết ngài Xá Lợi Phất quỳ xuống, ngài mới nói rằng nữa là con là cái người tu hành thường quán thân mình nữa, quán hết trong thân mình là có 32 thể trược, tóc, lông, móng, da, răng, đờm, mũ, máu, mũi, thịt, xương, gân, mồ hôi, mũi, nước mắt, xương cứng, xương mềm, nghĩa là tạng, mặt, máu, mũ, kể hết một hơi 32 thể trược. Tất cả con người con quán ngày đêm thấy rằng không có một chỗ nào có giá trị cả. Và trong con người của con là đất, nước, lửa, gió hợp thành, là bụi, là con người con giống như một cái người kẻ chiên đàn, kẻ là cùng tử. Con người con giống như một chén mỡ mà cháy, nghĩa là nhơ nhớp vậy. Và con quán sát như vậy. Và con thường thường con tu cái pháp của con là quán con giống như đất vậy. Cho nên người nào có nghĩa là đào đất lên rồi hỉ mũi rồi tiêu tiểu rồi đại tiện đạp trong đó mà tâm con vẫn không có một chút nào sân giận. Thì các vị biết là khi ngài nói tới đó là người ta nói rằng đại địa rúng động. Khi ngài Xá Lợi Phất nói câu chuyện đó rồi là đại địa rúng động. Thì cái ông tỳ kheo này ông cáo gian nè, ông tức là ông nói rằng là bị ngài Xá Lợi Phất bạt tay á, ông mới sợ hãi, ông qua ông quỳ, ông sám hối, ông nói rằng là cái đó là lỗi của ông nói tầm bậy tầm bạ, cho nên xin sám hối, ông sợ rằng trong tương lai ông đọa địa ngục. Thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới quay qua vị tỳ kheo đó quỳ xuống mà nói rằng nếu tôi gì vô tình hoặc tôi gì trong lúc ra đi gấp rút á mà đụng ngài thì xin được sám hối cùng ngài đó. Và nếu vì ngài vì cái tâm nghĩa là mình gọi là đố kỵ kiêu căng mà vu oan cho tôi cũng sẵn sàng tha thứ cái tâm đó cho ngài trong cái vô minh mà ngài nghĩ điều đó, để cho ngài đừng có mất phải nhân quả. Thì các vị mới biết rằng Đức Phật mới tán thán ngài Xá Lợi Phất là một cái người nghĩa là đối cảnh sanh tình, tức là trong cái hoàn cảnh đó, trong cái chỗ mà cái bằng có được một cái vị trí, có một cái vai trò, có một cái năng lực như vậy mà người ta cáo gian cho mình, mà ngài không có minh bạch rằng, không có minh quang rằng tôi không có lỗi, tôi không có đánh ai và tôi không có chửi ai, mà ngài chỉ nói lên cái hạnh tu của mình có thể nghĩa là quá giải cho người khác. Thì điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng nếu một cái người mà đạt được A La Hán như ngài Xá Lợi Phất được gọi là tuệ tri, và khi nào mà đạt đến thành cái quả vị như Phật gọi là liễu tri, liễu là hết, là cùng tận, tất cả các pháp đều liễu một cách hoàn toàn, không còn bị các pháp chế ngự nữa, còn gọi là pháp vương hay gọi là Đức Phật. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ học theo một cái hạnh nào đó của một cái vị Bồ Tát, một vị Phật, để mình thực tập trong cái nhìn của mình. Thì khi đối diện hoàn cảnh thì các vị biết nó có nhiều chuyện mình không có thể nói là tự biết được. Thì bây giờ đó, mình không có nhìn người khác mà hãy tự mình tu giống như ngài Xá Lợi Phất vậy. Tự mình quan sát con người của mình nó không có ra gì cả. Thấy như vậy đó, nghĩa là không có ra gì cả, như là bèo bọt, giống như là chán mỡ, giống như là cái bằng kẻ chiến đàn, những kẻ ăn mày hạ tiện vậy. Để như vậy, để từ bỏ cái tự ngã, cái tưởng tri của mình. Thì các vị thấy rằng nếu mà chúng ta thực tập như vậy, thực tập đến một lúc nào thấy thật sự con người và bản chất của mình như vậy đó, thì lúc đó chúng ta được giải thoát, tức là đạt được cái an lạc thứ nhất. Đó là chúng ta học được cái pháp gọi là kế thừa. Thì hôm nay các Phật tử chúng ta đến đây cũng vậy, mình thấy mình khổ đau bởi vì gì? Bởi vì danh, bởi vì vọng, bởi vì chạy theo nhiều thứ, tiền bạc, rồi nghĩa là chỉ một chút, nghĩa là chút danh cũng làm cho mình khổ. Chỉ vì cái nghĩa là chỉ cái đồng tiền cũng làm mình khổ, chỉ những con số làm cho mình khổ. Tất cả những cái gì mình tưởng rằng nó nghĩa là tồn tại, nghĩa là vĩnh cửu. Và kể cả cái việc giàu có cũng vậy. Nó tham lam, nó khởi lên con người của mình, ảo tưởng con người của mình, coi như đó là cái mà sẵn, bao giờ không có rời khỏi tay mình. Chứ nếu mà các vị nghĩ rằng ngày xưa mình chưa rời khỏi Việt Nam, mình đâu có cái gì. Nhưng mà khi mà mình đã đến đây rồi, mình có rồi, mình cứ muốn có mãi. Và mình nói là mỗi lần mình bị ngưng một chút, bị thua thiệt một chút á, thì mình khổ đau, mình nói bây giờ mình làm ăn không được, mình khổ. Nhưng mà thật ra đó, ở thế giới này chúng ta chưa có ai khổ cả. Cái khổ là do cái phần là tưởng ti chúng ta, tức là phần ảo tưởng của chúng ta nhiều hơn là thực tế khổ. Ở đây chúng ta không thiếu gì cả, không có bao giờ bị đói, và không chưa có bị nghĩa là bị khổ, giống như mình gọi là bị bức bách, giống như bị xé làm hai, chưa bị những điều đó. Nhưng mà chúng ta vẫn khổ bởi vì sao vậy? Có nhiều người hiện tại đang có một gia đình, đang có một mái ấm, đang có cả nhà cửa, nhưng mà tự phá vỡ hạnh phúc bởi vì những cái tưởng tri lệch lạc của con người của mình. Bởi vì tham lam, đố kỵ, tính toán, tất cả những cái đó đều là sai lầm cả. Và do đó Đức Phật kết luận rằng, nếu người nào muốn kế thừa được cái giáo lý này, muốn kế thừa được cái chỗ mình gọi là tìm lại cái châu báu mà nó bỏ đi của mình á, thì người đó phải tỉnh táo, từ bỏ gia đình và sống một đời sống thanh tịnh để đạt được cái chỗ dùng đúng pháp, thấy đúng như pháp, tức là quán pháp đúng như pháp của nó. Thầy tóm lại ở cái ý này, với một cái điều mà các Phật tử có thể thấy rằng, có một hôm nọ đó thì có nhiều người đi chùa, cũng có nhiều ước mơ. Thiện nghiệp có, bất thiện nghiệp có, chứ không phải tất cả những người đi chùa đều có những ước mơ, đều là thiện nghiệp. Kể cả chúng ta cầu, chúng ta làm phước, tất cả đều khởi lên bởi cái tâm tham và ham muốn của chúng ta. Có nhiều người làm phước không cầu mong, nhưng mà có rất nhiều người mà làm phước mà cầu mong đạt thành những cái điều mà, thậm chí ví dụ như mình nói là mình mua giấy số có 2 đồng mà mình muốn trúng 1 triệu đó, nó giống vậy, tức là nghĩa là cái nhân của mình nó rất là ít mà mình muốn những cái thành quả nó rất là nhiều. Thì những cái điều đó nó rơi vào thế giới của tưởng tri, nghĩa là chúng ta không có thấy pháp đúng như thật pháp của nó. Có một cái ông nông dân nọ, ông đào đất. Thì khi ông đào đất á, ông cài, ông đào được một cái tượng A-la-hán. Tức là tượng A-la-hán, các vị biết là nó có 18 vị A-la-hán. Mà cái tượng A-la-hán này nó đầy, nó nguyên một cục vậy là trên 10 ký bằng vàng ròng. Thì khi ông đào được rồi thì gia đình ông nghe vậy mới chạy ra mừng, nghĩa là mọi người đều hớn hở, từ vợ chồng con cái đều nói là bây giờ nghĩa là mình sung sướng rồi, bây giờ mình trở thành kẻ giàu rồi, không có nghèo nữa, không có đi cài nữa, không có khổ nữa, mừng rỡ người nào người nấy hát ca. Chỉ có một cái mình ông nông dân ông vẫn buồn. Ông ngồi ông cứ suy tư hoài, ông ngồi ông tính toán hoài, ông bắt đầu đứng lên ông nắm cài, ông đi cài nữa. Thế bây giờ trong gia đình ông, vợ ông, em ông, con ổng và mấy người kia mới xung quanh ổng rằng có điều gì mà rắc rối trong này, có điều gì mà làm cha buồn, có điều gì mà làm anh buồn, mà có điều gì mà làm cho ông phải khổ đau vậy, trong khi được một cái tượng A-la-hán 10 ký vàng mà lại không lo thụ hưởng, không lo nữa là khổ đau, ông còn buồn nữa. Phải ông còn buồn không? Nó phải, tôi còn buồn. Thế tại sao buồn, tại sao phải khổ đau? Ông nói bởi vì nghèo, mình nghèo quá, cho nên bây giờ tôi được một cái pho tượng bằng 10 ký vàng, một tượng A-la-hán. Thì nghĩa là một tượng A-la-hán 10 cái vàng này là tôi đang suy nghĩ, đang khổ đau, đang tìm kiếm làm sao mà còn 17 tượng nữa nằm ở đâu. Cho nên tôi không thể vui được. Không thể vui được. Và ráng cài cho hết đám giường, ráng đào cho hết tận cùng chỗ nào mà tìm ra còn 17 tượng nữa. Bởi vì một tượng có thì 17 tượng có. Cho nên nghĩa là mấy người vui, tôi không vui được. Điều đó có thực trong đời này. Có thực trong con người của chúng ta. Cho nên bây giờ các Phật tử mình thấy nhiều khi vậy, mình có được cái gì rồi đó, ai cũng mừng, nó trời ở vậy thì thôi đủ rồi, chưa được đó. Cho nên làm một đồng á thì phải tính làm sao mà, cho nên làm 900 ngàn phải làm sao làm đáng thêm 100 ngàn cho đủ 1 triệu. Khi lên 1 triệu thì mình muốn thành tỷ phú. Do đó nghĩa là những cái ảo tưởng đó nó nhân lên và nó che mờ cái chỗ mà gọi là bởi vì dục hỷ mà che mờ đi cái sự thật là chúng ta đã và đang bị mất đi những của báo. Cho nên lúc nào mà các vị thấy như thầy nói đó, là nhiều lúc thầy ngủ dậy đó, thầy cũng buồn lắm. buồn lắm là biết rằng là mình đang đi vào con đường của ngoại diệt, bởi vì nó đã cảnh báo mình quá lâu rồi. Thứ nhất là cơ bằng là tóc mình nó bạc nhiều rồi, nếu mà ở bên Ấn Độ là người ta lo người ta đi tu, bây giờ mình đi tu rồi đi đâu nữa giờ, thấy chưa? Ấn Độ hay người nào mà tóc mực bạc một cái là báo động từ bỏ vợ con, giao hết gia tài rồi đi vô xuất gia làm ẩn sĩ. Bây giờ thầy nó bạc hết rồi mà đã ở trong chùa rồi, giờ đi đâu nữa giờ? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là mắt mình, thị lực mình nó yếu lần. Đó, thị lực mình nó yếu lần, tức là cái nhìn của mình nó yếu lần. Và cái thị lực mình nó yếu lần cũng đồng thời nó báo động mình biết là trí tuệ mình nó giảm lần. Và như vậy là những cái của báo nó đã và đang đi, đang từ bỏ mình. Và chỉ có con đường duy nhất á, phải làm sao mình phải học được pháp kế thừa, có nghĩa là chân chánh nhận được cái thực tướng của pháp kế thừa. Có nghĩa là phải tu hành thế nào để thấy được tất cả các pháp tự tánh của nó mới có thể được an ổn. Và những cái phần còn lại mình hy sinh cho chúng sanh, mình hy sinh cho mọi người, tức là đem lại sự an lạc chúng sanh, mà chính cái an lạc của chúng sanh là hạnh phúc của mình, thì tự ngã mình không còn, lúc đó mình mới có thể hòa nhập đại ngã, mình mới không khổ đau. Nếu bây giờ bác sĩ hay ai đó phán xét rằng mình bị một cái chứng bệnh gọi là cái bằng ung thư, cancer, thì mình biết rằng đó là cái thời gian của mình nó đã đến, và coi như cái phần hiến tặng của mình cho thế giới này đến vậy là đúng rồi, là vừa rồi, không có còn đòi hỏi thêm gì nữa trơn. Bởi vậy cho nên mấy bà già mà cứ sợ tiểu đường thì nói còn nghĩa đâu mà sợ tiểu đường, 70-80 tuổi rồi thì cứ luôn cho nó thành ra đường luôn cũng không sao, 80 năm ở đây rồi mà cũng còn sợ đường rồi chi nữa. Đường thì cũng đi mà muối thì cũng đi, cho nên chẳng còn gì để sợ nữa. Giống như mình đến lúc nào mình biết rằng mình đã cống hiến được cái thế giới này cho mình, đã vì mọi người hết rồi, thì không còn ảo tưởng cá nhân. Bởi vì mình đang khổ đau bởi vì ảo tưởng cá nhân, mình cứ lo phần mình cứ sợ rằng là cứ dái đêm cầu nguyện là nghĩa là cầu cho con được bình an, cầu cho mọi sự đều tốt đẹp với con. Nếu mà mọi sự đều tốt đẹp với mình thì người khác khổ đau, mình là ai? Đó, mình cầu nguyện giống như thầy nói rằng các Phật tử rằng ngay cả Việt Nam mình nó là một cái đất nước mà cái bằng sản xuất lúa gạo, mà nếu mà năm nào cũng sản xuất lúa gạo thành công trở thành ai cũng sản xuất lúa gạo trơn thì ai sẽ tiêu thụ gạo? Cho nên trong cái thế giới này nó có bất bình đẳng là phải có những năm bất bờ mùa, rồi có những năm đói khát, có những nơi hạn hán như này kia, thì những chỗ khác nó mới bù đắp được, cái gọi là lực bù trừ của nó mới tồn tại xã hội được. Mình cũng như vậy, nếu mình mới cầu nguyện mọi sự tốt đẹp, mọi cái gì nữa là toàn thiện con người của mình, thì ai sẽ là người chịu khổ đau đây? Ai sẽ là người chịu khổ đau? Cho nên chính chỗ đó mà mình mới thấy rằng nếu muốn hòa nhập được một cái đại thể thì mình phải quên đi cái tự ngã của mình, bước vào cái bước thứ hai gọi là bước vào đại ngã. Đó thì chúng ta sẽ tóm lại cái phần thứ nhất ở đây, rồi dịp sau chúng ta sẽ đi phần thứ hai, tức là Đức Phật nói về cái mà làm thế nào để phụng trì trai giới, phụng trì trai giới có giá trị thế nào vì tha nhân, và cái điều thứ ba nữa là làm thế nào để là tu hành bố thí đó, và cái thứ ba nữa là làm thế nào để mà học hỏi được thánh pháp, rồi cái thứ tư rồi thực hành các chánh pháp đó, để cuối cùng nữa là chúng ta giữ được cái mình gọi là cái bằng xe báo của chính mình. Giống như nếu mà các Phật tử có lỡ mà tóc bạc trắng như gọi là cái bằng bạch mi nữa là lão tổ đi nữa, mà các Phật tử vẫn an lạc tự đại, chứ không có sợ rằng mình phải đi nhuộm tóc, mà cũng không sợ rằng nữa là ai đó báo động cho mình, thì lúc đó chúng ta tự tại trong thanh tự. Thì chúng ta dừng lại, đó là cái phần mà thầy muốn nói chuyện hôm nay, tức là cái phần kinh Chuyển Luân Thánh Vương phần thứ nhất. Bây giờ mời các Phật tử hồi hướng, chúng ta sẽ dành 10-15 phút.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành